Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị niên hữu đồng tu. Chúng ta lại gặp nhau trong ngày cuối tuần. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 5 năm 2021. Tức là chúng ta đã đi sang một tháng nữa của năm mới 2021, bây giờ thành năm cũ rồi. Thì chúng ta tiếp tục học tập Kinh Vô Lượng Thọ. Bữa hôm nay chúng ta sẽ có, Thiền Trang thấy hôm bữa trước có một số đồng tu có bình luận ở dưới Facebook có bài giảng hôm trước, có một số câu hỏi, Thiền Trang xin phép trả lời trước, rồi chúng ta sẽ vào Kinh Văn. Rồi quý vị theo dõi câu hỏi. Câu hỏi như sau. Dạ, Thầy cho con hỏi. Có phải người xuất gia phải được 10 tuổi hạ mới nên giảng pháp đúng không ạ? Đây là câu hỏi thứ nhất. Về câu hỏi này thì thật ra thì hình như Thiền Trang có nhắc ở đâu đó rồi, nhưng mà hình như có lẽ nói chưa kỹ. Người xuất gia có quy định về nhận đệ tử chứ không có quy định về giảng pháp. Quy định về nhận đệ tử đó là phải năm hạ, năm mùa, trải qua năm mùa hạ, tức là có kiết hạ đối với tỳ kheo, thì năm mùa hạ thì mới được làm asale. Asale có nghĩa là làm thầy dạy cho người khác. Asale tức là quý vị có thể làm thầy cũng dạy dỗ cho đệ tử của người khác chứ không phải là đệ tử của mình. Đệ tử đây là đệ tử xuất gia. Và 10 hạ trở lên, 10 hạ tức là mùa hạ từ khi thọ giới tỳ kheo mới được nhận đệ tử xuất gia. Nhưng mà còn có điều kiện nữa. Điều kiện là thông hiểu bộ luật luật tỳ kheo, phải thông hiểu luật sa di, phải thông hiểu thì mới được nhận đệ tử xuất gia. Nếu mà căn cứ vào tiêu chuẩn này thì hiện nay gần như hầu như không có mấy người, nói chung là không nhiều người đủ tiêu chuẩn để nhận đệ tử xuất gia đâu quý vị. Cho nên là tiêu chuẩn này hồi nay hình như không đúng, không được áp dụng. Chứ bởi vì Phật quy định tỳ kheo dù 100 tuổi hạ, dù 80 tuổi hạ, nhưng nếu chưa thông hiểu về luật, giới luật đó quý vị, thì vẫn phải xách dép, chúng ta đã nói vui là xách dép, đi theo tỳ kheo trẻ mà thông hiểu giới luật. Gọi là Phật chế xuất gia giả, ngũ hạ dĩ tiền, tinh chiên giới luật, ngũ hạ dĩ hậu, phương nải giáo tham thiền. Có nghĩa là Phật chế người xuất gia, năm hạ trước, tức là năm hạ đầu là phải chiên tinh về giới luật, rồi năm hạ về sau thì mới gọi là học giáo mới tham thiền đó. Và nếu mà học 5 năm rồi thì mới thông được, thì mới dạy người xuất gia khác đó quý vị, nên mới nhận được đệ tử xuất gia. Còn ngày nay nhiều khi mới thọ giới tỳ kheo mới 2-3 mùa hạ thì đã nhận đệ tử xuất gia rồi đó. Thì năm hạ thì có thể nhận đệ tử coi như là y chỉ, tại vì chúng ta có thể dạy người khác, dạy đệ tử của người khác, nhưng không được xuống tóc xuất gia cho người khác. 10 hạ mới được xuống tóc xuất gia, đó là quy định về xuất gia. Còn đối với cư sĩ, đối với nhận đệ tử làm cư sĩ thì quý vị biết là truyền tam quy, chỉ cần sa di là đủ truyền tam quy ngũ giới cho quý vị được rồi, không cần phải tỳ kheo. Cho nên là tam quy ngũ giới sa di truyền được. Còn giảng pháp thì không có quy định. Thời xưa có câu là sa di thuyết pháp sa môn thính, tức là những bậc sa di mà có khả năng về thuyết pháp thì vẫn được lên đài giảng pháp, mà đến rồi tỳ kheo phải nghe giảng pháp. Trong đó chúng ta lấy cử hình như đại sư Ngẫu Ích. Ngài Ngẫu Ích, ngài chưa thọ giới tỳ kheo mà ngài đi giảng lục tỳ kheo cho những tỳ kheo khác nghe. Và bên Phật giáo Nam truyền, Phật giáo Nam truyền thì hay đưa các vị sa di nhỏ nhỏ tuổi lên giảng pháp rất nhiều. Thậm chí lên đài, ngồi đài, lên đài, ngồi cái ghế cao quá ngồi không được, lên không được, phải có người bồng lên ngồi, nhưng mà thuyết pháp được với cái duyên đời trước hay thế nào đó thì vẫn thuyết được. Cho nên là giảng pháp thì không có tiêu chuẩn, quý vị lưu ý, không có tiêu chuẩn về giảng pháp. Cư sĩ người ta cũng giảng được mà, đúng không? Thời nay cư sĩ giảng được, nhưng mà kỳ thị thọ Bồ Tát giới thì phải hỏi ý kiến thầy mình, xin phép ý kiến của thầy mình. Đó là thứ nhất là câu hỏi. Như vậy quý vị lưu ý là vấn đề đó. Thứ nhất, giảng pháp thì không có hạn chế, chỉ có hạn chế nhận về người xuất gia thôi, xuất gia cho người khác á. Câu hỏi thứ hai, cũng trong bài giảng lần trước thấy dưới bình luận có: dạ thầy ơi, hoan hỷ cho con hỏi là mình niệm Phật thì tâm chỉ cần nghe tiếng niệm, tiếng Phật hiệu, hay có cần phải để tâm vào từng chữ Phật hiệu hiện lên rõ ràng hay không ạ? A Di Đà Phật, con kính tri ân thầy ạ. Vấn đề này là vấn đề về công phu. Thì quý vị biết là khi mình niệm Phật, mình gọi là nghe từng tiếng rõ ràng, hoặc là bốn câu Phật hiệu từng tiếng rõ ràng, chứ không cần phải quán là cái chữ Phật hiệu, chữ A là hiện lên, chữ Di hiện lên, chữ Đà hiện lên, chữ Phật hiện lên, không cần. Tuy nhiên có người quán như vậy cũng được, thì cách nào cũng được, miễn làm sao quý vị biết rất rõ ràng là chúng ta đang niệm, niệm như thế nào. Ví dụ như A Mi Đà Phật thì chúng ta rất nghe rất rõ từng tiếng, từng tiếng, từng chữ, từng chữ và hết câu. Còn nếu chúng ta niệm nhanh A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật thì mình biết từng chữ, từng chữ, mình cũng theo dõi rõ ràng mà, đâu có thấy gì đâu. Và hết ba câu mình cũng biết ba câu, đó là mình niệm Phật được rồi, đó là chỉ quán song vận. Còn câu hỏi nữa, câu hỏi này có một người nhắn tin cho Thiện Trang. A Mi Đà Phật, kính bạch thầy cho con hỏi, con nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng, có Hòa Thượng Tịnh Không có giảng vật chất là do ý niệm tích lũy liên tục sản sinh ra. Vậy vì sao khi tâm con niệm Phật liên tục không nghĩ đến gì khác mà mọi thứ vật chất xung quanh vẫn bày hiện như vậy ạ? Câu này con hỏi với tâm ngu si, mong thầy không đưa ra trước đại chúng ạ. A Di Đà Phật. Thì thật ra câu hỏi này đâu có ai biết, ai hỏi đâu, cho nên là Thiện Trang đưa lên tại vì có câu hỏi hay thì chúng ta đưa lên cho đại chúng. Không phải ngu si, mà câu hỏi này câu hỏi rất hay, bởi vì đây là hỏi cảnh giới. Hòa Thượng giảng là gì? Tất cả vật chất là do ý niệm mà sanh ra, tức là do cái tâm mình á, ý niệm. Và bây giờ khoa học người ta cũng chứng minh được rằng là do những cái ý niệm của tất cả các loài sinh vật, nó phát ra những làn sóng, nó va đập với cái bên ngoài, nó chuyển thành các hình dạng. Ví dụ như chuyển hình dạng này, hình dạng kia, thực ra đó là dạng sóng, đó là khoa học bây giờ người ta nói như vậy. Cho nên nó chỉ là ảo ảnh, nó chỉ là hình dạng sóng mà thôi. Các cái vật chất rất nhỏ, gọi là bây giờ khoa học người ta chứng minh đó, là nó giống như nhỏ đến gần như không có. Những cái ánh sáng chớp chớp nhỏ nhỏ đó thôi, nó tụ lại, mà nó tụ nhiều cái thành ra thấy như vậy. Thì điều này trong kinh Vô Lượng Thọ cũng nói, và kinh Hoa Nghiêm cũng nói. Kinh Vô Lượng Thọ nói là tự nhiên quan sắc tham hồi, chuyển biến tối thắng. Quý vị nhớ kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đi học với phẩm này. Tự nhiên quan sắc tham hồi là gì? Tự nhiên là tự tánh bổn nhiên, tức là chân tâm tự tánh mình nó vốn như vậy, nó có khả năng là quan sắc tham hồi, là những cái ánh sáng á, nó xuất ra, nó tự tánh chúng ta nó có những ánh sáng, và những ánh sáng đó nó đang xen với nhau, nó giao thoa với nhau, nói bây giờ gọi là giao thoa với nhau. Giao thoa là nó gặp nhau á, giống như dưới nước á quý vị, có hai cái nguồn sóng nó gợn nó đập vào nhau á thì gọi là giao thoa. Thì những ánh sáng đó nó đang xen lẫn nhau cho nên nó tạo ra những cảnh giới. Bây giờ giống như trên màn hình, quý vị biết cái màn hình đó, đồ họa đó, bây giờ chúng ta đang coi đó trên TV, coi trên điện thoại. Quý vị thấy thiện trang, thật kế cái chỗ quý vị như thấy đây, màu vàng. Quý vị biết màu vàng này thật ra nó pha ba cái màu trong cái điểm ảnh đó. Cái chỗ này là điểm ảnh trên cái màn ảnh đó, nó là ba màu red, green, blue. Tức là red là đỏ, green là màu xanh, mà xanh lá cây giống như xanh cái chữ chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ đó. Và màu blue tức là màu xanh nước nước biển á, màu xanh nước biển á, màu xanh da trời á. Ba cái màu đó nó tự động nó pha vào, nó pha ra với cái màu này nhiều, ví dụ như toàn là màu vàng không, đây là do ba cái màu nó trộn vào. Còn nếu màu đỏ không thì nó hiện ra màu đỏ, nếu mà toàn màu xanh không thì nó sẽ hiện ra màu xanh. Thì ba cái màu đó nó pha trộn với nhau, mà cái ba màu đó là ba cái ánh sáng màu. Nguyên tắc là trên màn hình là ánh sáng màu nó chỉ là chiếu vào nhau thôi, nó giao thoa nhau, hay gọi là tham hồi. Tham hồi trong kinh Vô Lượng Thọ dùng từ ngữ là tham hồi, là đang xen với nhau, là gặp nhau đó. Chúng ta hiểu như vậy thì tất cả những cảnh giới mà chúng ta đang thấy đều là như vậy cả, đó là chư pháp thật tướng, là thật tướng của các pháp mà trong kinh Hoa Nghiêm nói, hay là kinh Vô Lượng Thọ chúng ta nói như vậy. Bây giờ mà do tại sao lại có như vậy, tại vì tâm chúng ta gọi là sóng tâm. Sóng tâm chúng ta nó phát ra những cái làn sóng đó, nó tạo ra những ánh sáng đó, nó gặp nhau nên nó tạo ra những hình ảnh như vậy. Cho nên tất cả vật chất đều là giả, nhưng mà chúng ta sống trong cái không gian ảo này, chúng ta không biết đó là giả, cho nên chúng ta vẫn mãi mê trong đó, chúng ta coi là thật. Thế bây giờ vậy thì có câu hỏi rằng đã là giả như vậy, đã không thiệt như vậy, mà tại sao mình ý niệm mình liên tục biến hiện, đúng không? Tại vì mình đang nghĩ, mà nghĩ là có thầy Thiện Trang, có thế giới này, ý niệm liên tục như vậy gọi là ý niệm trong sanh tử luân hồi, cho nên nó có hoàn cảnh sanh tử luân hồi hiện ra. Vậy thì người đó hỏi rằng, đồng tu đó hỏi rằng, con niệm Phật liên tục, tại sao các cảnh giới đó nó vẫn có vậy, nó không có biến mất, đúng không quý vị? Nếu mình niệm Phật liên tục thì cái ý niệm của mình nó phải là ý niệm Phật chứ, cảnh giới phải cảnh giới Phật chứ, sao lại có những cảnh giới này kia? Vừa rồi Thiện Trang niệm mấy câu Phật hiệu đó, quý vị thấy cũng đâu có biến mất được cảnh giới đâu. Đó là vì sao? Vì công phu niệm Phật chúng ta chưa đủ. Thật ra quý vị niệm không đủ đâu. Ý niệm là gì? Trong một khẩy, hoặc trong một đạn chỉ đó, khẩy ngón tay thế này, có 32 ức trăm ngàn niệm. 32 ức trăm ngàn niệm. Thôi chúng ta nói theo đơn vị giây. Hòa Thượng nói trong một bộ giảng mới nhất, Hòa Thượng nói là gì? Trong một khẩy ngón tay, thì bây giờ chúng ta nói đổi thành giây, thì một giây có thể người nhanh á, khẩy nhanh rất nhanh nè, 7 lần. 7 nhân cho 320 ức trăm ngàn niệm được thành 2240 ngàn tỷ. Hay chúng ta nói là 2 tỷ 240 ngàn tỷ lần trong một giây. Nhưng mà chưa hết, niệm niệm thành hình, hình giai hữu thức, tức là trong đó nó còn có, nó hiện ra hình, hình còn có cái nhận biết ở trong đó, gọi là cái thức trong đó. Thì cái nó nhanh như vậy, trong một giây mà quý vị thấy tới 2 tỷ 240 ngàn tỷ, 40 triệu chúng ta nói như vậy cho dễ, lần trên một giây, thì cái tốc độ đó nó nhanh như vậy. Còn chúng ta niệm Phật thì sao? Quá chậm. Tốc độ chúng ta không bắt kịp tốc độ đó. Tốc độ nào bắt kịp được phải là Bát Địa Bồ Tát mới thấy được cảnh giới đó thôi. Còn cảnh giới chúng ta niệm thô quá, cái niệm của chúng ta nó thô lắm. Giống như vậy nè, nó tới hai số lượng Thiền Trang nói đơn giản này, bây giờ 2.240.000 tỷ đó đó, nó ít ít thôi nha. Mà quý vị niệm được á, thì thật ra chứ quý vị niệm được có khoảng 1.000, 2.000 hoặc một nửa thôi, còn một số nửa còn lại là cảnh giới nó vẫn hiện ra, nó vẫn liên tục, ý niệm luân hồi nó vẫn chạy, cho nên cảnh giới nó vẫn hiện, mà do chúng ta chưa đủ khả năng thôi. Còn quý vị hãy niệm tới đạt đến địa vị Bát Địa Bồ Tát, tức là vị trí thứ 48 trong viên giáo của Bồ Tát, thì địa vị đó thì quý vị mới thấy được cái sự thật nó như vậy. Nhưng mà quý vị vẫn chưa làm chủ được nó, quý vị phải lên cái gì, chứng vô sanh pháp nhẫn đó, nó Bát Địa Bồ Tát phải tới, quý vị phải tới thập địa là Pháp Vân Địa, tức là địa vị thứ 50 quý vị mới làm chủ được các pháp. Yeah, cho nên tại sao mình nói cái câu hỏi này đúng rồi, là tại vì mình tu chưa đủ, tâm mình nó chưa dừng được cảnh giới, cho nên cảnh giới nó vẫn cứ chạy. Thật ra cái ý niệm mình nói mình niệm Phật liên tục, thật ra không có liên tục. Thiền Trang nói ý niệm chúng ta mà niệm Phật liên tục là trong một giây đó liên tục bao nhiêu, phải có 2.240.000 tỷ ý niệm toàn là niệm Phật thì quý vị chuyển được cảnh giới. À, tại vì cũng là quý vị tương đương với đẳng giác Bồ Tát, gần như đẳng giác Bồ Tát rồi, nên thập địa Bồ Tát rồi. Còn chúng ta hiện tại niệm bao nhiêu, thật ra trong một giây chúng ta niệm được bao nhiêu đâu, bao nhiêu ý niệm là Phật thôi. Còn lại những cái ý niệm vẫn sanh tử luân hồi nó vẫn xuất hiện, cảnh giới nó vẫn xuất hiện, đó là lý do như vậy. À, cho nên câu hỏi này rất hay ha, giải cho quý vị chư pháp thật tướng đó, thật tướng các pháp á. À, thì chúng ta đó là giới thiệu chút trả lời câu hỏi rất hay. Bây giờ chúng ta trở lại với phẩm kinh văn này. Chúng ta phẩm thứ 14 thì tựa đề là Bảo Thụ Biến Quốc Đệ Tứ Đệ Thập Tứ. Chữ bảo là báo, hay còn đọc là âm khác là bửu, có người đọc là bửu. Chữ thụ là cây, chữ thụ này có đọc âm khác là thọ. Bảo thụ là cây báo, là cây cây mà làm bằng báo á, cây quý á, chúng ta nói như bây giờ gọi là cây quý. À, cây quý. Biến quốc, chữ biến là khắp, quốc là quốc độ, là cõi nước. Tức là những cây báo, cây quý á, ở Tây Phương Cực Lạc á, nó khắp ở toàn cõi nước đó. À, tức là cây báo khắp cõi nước. À, chúng ta có thể dịch là cây báo khắp ở cõi nước cũng được, thêm chữ nữa thì hay hơn. Đệ thập tứ, đệ là thứ tự, thập tứ là 14, thứ tự thứ 14, tức là phẩm thứ 14, cây báo khắp cõi nước, hay là cây báo khắp nước. À, cây báo khắp nước thì người ta tưởng là nước, nước nước gì, nên là cõi nước thì thêm chữ. À, còn không, chúng ta nói là cây báo khắp ở cõi nước. À, thì đó là tựa đề của phẩm này. Hòa Thượng có chú giải cho chúng ta về tựa đề phẩm này. Hòa Thượng chú giải như sau. Phẩm này là giới thiệu về bảo thụ, tức là cây báo ở thế giới Cực Lạc. Cây báo này đều là do đủ loại trân bảo tự nhiên hòa hợp mà thành. Vả lại, cây báo ở khắp cả thế giới Cực Lạc. Tức là nói gì? Nói về phẩm này nói về giới thiệu về cây ở Tây Phương Cực Lạc. Chứ không phải Tây Phương Cực Lạc khô héo, không có cái cây nào hết, mà có rất nhiều cây. Các cây đó gọi là cây báo. Các cây này thôi, sở dĩ gọi là cây báo vì nó có nhiều cái tính chất. Chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Thứ nhất là về sự hình thành của nó. Hình thành của nó là nó do những cái loại báo như vàng, bạc, lưu ly, đó, vân vân, những cái loại đó nó tạo thành cây. Chứ không phải như ở đây chúng ta làm bằng những cái chất liệu khác, đất, không phải. Rồi thứ hai, cây báo nó còn có thể, tại vì cây báo có nghĩa là quý báo. Quý báo bởi vì sao? Bởi vì nó có thể phát ra những cái âm thanh, nó chiếu ra những hình ảnh, như chúng ta thấy là có trong phẩm thứ 6 chúng ta đã học ha. Nếu muốn thấy cõi nước ở mười phương thế giới thì giữa các hàng cây đó nó sẽ chiếu ra được cái hình ảnh giống như tư vi 3D, tư vi nhiều D, quý vị có thể thấy rất rõ, đó là một cái điều quý báu. Rồi cái cây này nó phát ra những âm thanh du dương có thể nghe để niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đó, cho nên cây này gọi là cây báo, là xét về những ý nghĩa như vậy. Tức là nói về sự hình thành và xét về cái sự hiệu dụng, tức là cái tác dụng. Rồi, chúng ta vào kinh văn ha. Chúng ta vào kinh văn. Đoạn thứ nhất. Bỉ Như Lai Quốc Đa Chư Bảo Thụ Hoặc Thùng Kim Thụ, Thùng Bạch Ngân Thụ, Lưu Ly Thụ, Thủy Tinh Thụ, Hổ Phách Thụ, Mỹ Ngọc Thụ, Mã Não Thụ, Duy Nhất Bảo Thành, Bất Phạm Dư Bảo. Thì Bỉ Như Lai Quốc, chữ Bỉ là đó, Như Lai là tên một trong 10 hiệu của Phật. Từ Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thành thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Như vậy chữ Như Lai là cũng là chữ Phật thôi, một trong 10 hiệu của Đức Phật. Bỉ Như Lai Quốc, quốc là quốc độ, là cõi nước của Đức Như Lai đó, hay là cõi nước của Đức Phật đó. Đức Phật đó là Đức Phật nào? Đang nói về Tây Phương Cực Lạc, tức là Đức Phật đó là Đức Phật A Di Đà. Cõi nước của Đức Phật A Di Đà thì sao đây? Đa chư bảo thụ, đa là nhiều, chữ chư cũng là nhiều. Nhiều có nhiều loại cây quý báu. Bảo thụ là cây quý báu, hay là bửu thụ, hay là bửu thọ cũng được. Nếu mà Thiện Trang dịch từ đầu á, thì Thiện Trang sẽ dịch là thọ. Thiện Trang thích chữ thọ hơn chữ thụ. Nhưng mà vì bản của Tịnh Tông Học Hội và những bản của Ngài Như Hòa, tất cả những bản trước, người ta đều dịch chữ thụ. Cho nên là thôi thì mình để thụ luôn cho nó quen. Chứ bây giờ đổi lại mọi người sẽ thấy thọ rồi nó khó đọc. Thì có nhiều cái loại cây báo. Ở đây chữ đa chư thì chữ tại do chữ hai chữ đều nhiều hết. Cho nên là ở đây phải nói là có nhiều cây báo. Còn nếu không chúng ta có nói là nhiều loại cây báo. Vậy, nhiều loại cây báo. Hoặc thùng kim thụ, hoặc là chữ hoặc là hoặc luôn của chúng ta, chữ thùng á là thùng chủng á, thùng nhất á. Chúng ta đây nói là thùng tức là chỉ có một loại thôi, nó không có loại khác nữa. Hoặc thùng kim thụ tức là hoặc là thùng bằng vàng, chữ kim là vàng, hoặc cây á hoàn toàn là bằng vàng hết. Thùng bạch ngân thụ, hoặc là cái cây mà hoàn toàn, chữ thùng là hoàn toàn, chữ thụ là cây, bạch ngân là bạc trắng. Chúng ta gọi bạc mà nó hoàn toàn mà nó không có bị dính gợn cái gì á, gọi là bạc trắng. Quý vị, bạc á, mà nếu mà nó dính cái gì vô, nó bị pha trộn cái gì á, thì nó không trắng hoàn toàn. Bạch ngân tức là bạc trắng. Thì cái ở đây á, tức là Tây Phương Cực Lạc có những cái loại cây nó hoàn toàn bằng vàng, bằng vàng rồng luôn, vàng không thôi, không có pha cái chất gì hết. Rồi có cây hoàn toàn là bằng bạc trắng, bạc cũng là quý lắm, quý vị tìm mà bạc trắng là quý đó. Thế cho nên nhiều người hỏi, ủa vậy cái cây nó cứng ngắc nó bằng vàng nó cứng lắm, cây bằng bạc chắc nó cứng lắm làm sao được. Không phải, chất liệu ở Tây Phương Cực Lạc cây nó cũng không có cứng như vậy. Quý vị đừng nghĩ là cây Tây Phương Lạc bằng vàng là nó cứng như đá, gõ bon, không phải, nó vẫn mềm mại, nó vẫn, tại vì chất liệu đó là chất liệu vàng ở Tây Phương Lạc, không phải vàng ở thế gian. Đừng đem cảnh thế gian mà suy lường cảnh Tây Phương Lạc. Nhưng mà bây giờ Phật phải nói như vậy, tại vì không có cái chất đó ở đây, làm sao mà diễn tả được, đúng không quý vị? Bây giờ mà quý vị á, quý vị học khoa học, quý vị biết rằng ở có trên thế giới này nó có bao nhiêu chất liệu đó thôi, cái nguyên tố hóa học đó bao nhiêu nguyên tố thôi, lâu lâu có những cái chất liệu khác á, nó từ vũ trụ nó tới đó, như thiên thạch nó rớt vào vũ trụ, nó bay vào trong vũ trụ, nó rớt vào trái đất á, mình lấy ra được có những chất liệu khác đó. Thì Tây Phương Lạc cũng vậy, có những cái chất liệu khác. Bây giờ Phật á, Phật không có diễn được, cho nên Phật nói thôi, ta hương tiện ta nói đây là vàng, đây là bạch ngân tức là bạc, rồi sau nói lưu ly, sa cừ, xích châu, mã não, vân vân, nói những cái thứ đó là để cho chúng ta thấy gần gũi. Chứ bây giờ nói ở đó nó có một cái loại vàng gì đó đặc biệt lắm, nó dẻo lắm con à, rồi nó có thể trong suốt này vân vân, nó đủ kiểu vậy. Nói vậy mình đâu có hình dung được, tại vì ở đây không có. Quý vị hiểu không? Tức là Tây Phương Cực Lạc, những chất liệu làm nên các cây đó nó hoàn toàn tốt đẹp, nó hoàn toàn những cái chất liệu mà thế gian này không có, Phật không thể diễn tả được. Cho nên Phật thôi tạm phương tiện nói vàng, nói bạc đó, ý là nói vậy. Rồi lại cây tiếp theo là gì? Thùng bạch ngân thụ rồi đúng không? Lưu ly thụ, lưu ly, quý vị biết lưu ly không ạ? Lưu ly chúng ta còn gọi là pha lê đó, chứ không phải, đúng không? Có lưu ly cái giống giống vậy thôi, thật ra không phải là pha lê. Nó cái này quý vị chắc giàu thì có biết, hiện trang thì cũng chưa biết, chỉ thấy trên hình ảnh chứ cũng chưa bao giờ đụng tới. Thì cái cây làm bằng lưu ly, thụ là cây, thủy tinh thụ, cây làm bằng thủy tinh. Thủy tinh này là thủy tinh thời xưa đó, nó còn gọi là pha lê ha. Chứ còn thủy tinh bây giờ người ta làm bằng cát bằng ấy thì cũng được, trong suốt. Nói chung là ý nói là trong suốt ha. Cái cây này là bằng thủy tinh. Hổ phách thụ, hổ phách, quý vị hổ phách không ạ? Cái cây mà làm bằng hổ phách, hổ phách là rất quý ở thế gian. Thiện Trang thì có hồi xưa Thiện Trang không biết hổ phách là gì, nghe nói hổ phách, sau này tìm hiểu thì biết hổ phách là gì. Là cái loại mà giống như nhựa đó, cái ví dụ như cây thông á quý vị, cây thông nó ra cái nhựa, rồi cái có cái con gì đó nó bị cái nhựa thông nó bao vây lại, cái nó cái có con côn trùng á nó bị bao vây lại, cái nhựa thông bao vây lại, và cái nhựa đó, cái nhựa cây đó lâu năm, nó qua bao nhiêu trăm năm á, mấy ngàn năm gì đó, nó thành một cái loại giống như viên ngọc, gọi là hổ phách. Hổ phách ha. Thì hổ phách là vậy không? Nếu như viên ngọc, nó cái dạng ngọc mà nó được bằng bằng cái nhựa của cây. Cái nhựa cây này nó giống như hóa đá, hóa thạch. Đó, gọi là hổ phách. Thì cái cây ở Tây Phương Lạc có những cái cây nó đẹp như vậy đó. Hổ phách thì quý vị lên mạng search vô, đánh vô hổ phách nó ra cho quý vị coi ha. Rồi, mỹ ngọc thụ, tức là cây làm bằng mỹ ngọc. Mỹ ngọc là sao? Mỹ ngọc á, thì là bây giờ người ta gọi là ngọc bích đó quý vị. Ngọc bích, cái ngọc nó xanh xanh á, cho nên gọi là ngọc bích. Thì cái này ai giàu mới biết, chứ Thiện Trang cũng không có giàu, Thiện Trang không biết cái này à, thấy thôi chứ chưa có bao giờ đụng tới. Thì quý vị giàu có quý vị biết. Mã não thụ. Mã não là gì? Mã não thì đây cũng một tên của một loại. Cái này nó giống như là kết tinh của thạch anh á, còn cái loại đá quý á đó, thì gọi là mã não, thì cây là mã não. Như vậy ở đây kể ra sơ sơ, kể ra mấy loại cây. Thứ nhất là bằng vàng, thứ hai là bằng bạc, thứ ba là bằng lưu ly, thứ tư là bằng thủy tinh, thứ năm là bằng hổ phách, thứ sáu là bằng mỹ ngọc, tức là ngọc bích. Mỹ ngọc rồi ngọc bích, đúng rồi, rồi mã não. Rồi đó, 7 loại. Số 7 là con số viên mãn, tức là ý nói là có rất nhiều loại báo, chứ không phải là có 7 loại. Nhưng mà Phật chỉ kể ra 7 thôi. 7 là tượng trưng cho viên mãn, vì 7 là Đông, Tây, Nam, Bắc, trên, dưới và ở giữa, là 7 phương. Còn có cách nói khác là 7 là bằng 3 cộng 4. 3 là 3 đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, và 4 là 4 phương. Thì như vậy con số 7 là con số viên mãn. Cho nên ở Tây Phương Lạc có rất nhiều loại báo, không phải 7 loại này. Nhưng mà tại vì kể ra nữa thì chúng ta cũng không biết, vì những loại đó ở Tây Phương Cực Lạc có, còn ở chúng ta không có. Vì không có cho nên Phật không kể ra, Phật kể tạm ra những loại gần giống thôi. Rồi tiếp tục. Di nhất bảo thành, chỉ chữ di là chỉ do cái một loại cái bảo vật á ở trên này mà thành à, tức là cái những cái cây này á nó chỉ do một loại mà thành thôi bất tạp dư bảo. Bất tạp, đi tạp là xen tạp, chữ xen vô đó, nó không xen vô cái bảo khác, dư bảo tức là bảo khác. Tức là cái cây này nó hoàn toàn là bằng vàng, cái cây nó hoàn toàn là bằng bạc, nó không có xen trộn vừa vàng vừa bạc vô, không có vừa có xen cái loại khác vào, hoặc là vàng không, hoặc là bạc không, hoặc là lưu ly không, hoặc là thủy tinh không, hoặc là hổ phách không, hoặc là ngọc bích, hoặc là mã não, hoặc là cái loại nào đó, thì mỗi loại cái loại cây nó đều như vậy, nó không có xen tạp với loại khác. Ý đoạn này nói như vậy thôi. Thì Thiện Trang tạm dịch như thế này, quý vị xem tạm dịch. Cõi nước của Đức Như Lai đó có nhiều cây báo, ở đây thêm chữ loại nữa thì đúng hơn, hoặc cây thùng bằng vàng, hoặc thùng bằng bạc, thùng bằng lưu ly, thùng bằng thủy tinh, thùng bằng hổ phách, thùng bằng ngọc bích, thùng bằng mã não, chỉ do một loại trân bảo mà thành, không trộn lẫn với trân bảo khác. Chữ tạp á, chữ tạp là xen lẫn, là trộn lẫn á, chúng ta nói là tu xen tạp đó. Thì cái đây á, thì nó không có liên quan tu xen tạp, nhưng quý vị đọc tới đây thì quý vị cũng cố gắng nhớ, tu pháp môn niệm Phật là không được. Trong ba điều kiện mà Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát nói trong Tây Phương Sắc Chỉ là gì? Không hoài nghi, không xen tạp và không gián đoạn. Không hoài nghi thì chúng ta nói phải có niềm tin, chúng ta biết rồi. Tin có 6 điều đúng không? Mà thứ hai là không xen tạp. Không xen tạp là gì? Lúc chúng ta vừa niệm Phật, chúng ta còn thích trì chú đề bi, chúng ta vừa tu tịnh độ, chúng ta vừa tham thiền, chúng ta vừa tu này niệm Phật kinh vô lượng thọ không đủ có, cho nên tới cái mùa cầu an cầu siêu, cầu an thôi, dược sư lưu ly quang vương Phật đó, bộ kinh dược sư đó cũng tụng đi để cho ngài phù hộ chữa bệnh cho mình. Rồi cái tới cái ngày chuẩn bị vào tháng 7 đây là chuẩn bị bắt đầu vô là tháng 5 bắt đầu tụng địa tạng rồi để gì siêu độ vong linh vân vân, thì đó gọi là xen tạp. Cho nên học đoạn này nói là không có xen tạp thì chúng ta cũng gắng nhớ tu hành đừng có xen tạp. Những người xen tạp là những người niềm tin chưa đủ. Quý vị nghe cho kỹ, những người còn xen tạp, niệm Phật chưa thấy đủ nên xen thêm chú đại bi. Đó là niềm tin chưa đủ. Cuối cùng là gì? Vì mình niềm tin không đủ cho nên con không có sức quyết, có phát quyết theo Đức Phật A Di Đà. Con thôi phải cầu thêm Quán Thâm Bồ Tát, con phải niệm chú đại bi để ngài gia hộ. Rồi con phải niệm thêm Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật để ngài chữa bệnh cho con. Cuối cùng là mình không đủ niềm tin. Đến khi nhất nhật vô thường đáo, tức là một ngày nào đó vô thường đến, thì chúng ta cũng như cái thói quen hàng ngày. Thói quen hàng ngày là gì? Chúng ta chưa có tin hẳn ngã về đâu, cho nên giả sử bệnh tới sắp chết rồi, nhưng mà chắc không muốn hết bệnh, thôi trì chú đại bi đi cho hết bệnh, tiêu tai giải nạn, thôi niệm Phật dược sư đi cho nó hết bệnh. Thì cuối cùng chí nguyện không rõ ràng, gọi là xen tạp, và cuối cùng tiếp tục luân hồi. Vì sao? Không có trụ một chỗ, không tâm không dán được vô một chỗ, cho nên là chúng ta tu hành quý vị đồng tu vẫn còn xen tạp nhiều là những người chưa có niềm tin, thật sự là chưa tin được Phật hiệu, chưa tin được lời Phật dạy, chưa tin được bộ kinh vô lượng thọ, cho nên quý vị cần xen tạp đủ thứ, chứ còn người mà đã thuần rồi không xen tạp. Niềm tin là trong kinh Kiếp Cang đó là tính tâm thanh tịnh tất sanh thật tướng. Niềm tin mà thật sự thanh tịnh là trong sạch rồi đó, không có xen cái gì, không có nhiễm gì nữa đó, thì sẽ sanh được thật tướng. Thật tướng là gì? Thật tướng đối với chúng ta là được niệm Phật tam muội, là được vãng sanh. Cho nên là hiện tại quý vị đồng tu chúng ta tu thật sự thì đang nói nhiều khi nói buồn, nhìn quý vị tu, một số người tu buồn quá, không đủ niềm tin. Cho nên người ta nói cái gì cũng chạy theo, thấy cái này linh chạy theo, pháp này linh pháp kia chạy theo, tức là niềm tin chưa đủ. Mà quý vị giống như là ở thế gian người ta nói nhất nghệ tinh nhất thân vinh, một nghề cho chín còn hơn chín nghề, đúng không? Mình có một nghề chín là mình thành công rồi, còn chín nghề nghề nào cũng biết nhưng mà mình làm không có hoàn thiện đó. Quý vị thấy, nói đơn giản thôi, Thiền Trang nói về cái việc làm thất thì có như Thiền Trang bây giờ thì Trang biết rất nhiều thứ, thì nó có thể làm đủ mọi thứ, nhưng mà Thiền Trang vẫn phải kêu người mình để làm chẳng hạn. Ví dụ như bây giờ Thiền Trang nói mấy cái việc đơn giản là làm cái phòng cách âm, bây giờ không có kêu ai được nên Thiền Trang phải làm đó. Bây giờ đang làm, để tuần trước quý vị báo là mưa rồi vân ấy, thì Thiền Trang đang làm lại để cách âm để lần sau thì nó đỡ hơn. Bữa nay là đỡ, quý vị nghe thấy ít có tiếng con gì kêu rồi đó, là tại vì Thiền Trang đã làm được một cái tầng ở dưới, là cái lớp thảm ở dưới rồi, và che sơ sơ cái cửa sổ rồi đó. Nếu mà làm thêm một tuần sau làm nữa thì có thể là xong, là có thể hết ồn, nó đỡ ồn rất nhiều. Đó là Thiền Trang biết làm, mà kêu người ta không biết làm thì mình phải làm. Rồi cái việc như kéo dây cáp mạng, bắt cái này bắt kia, sửa đồ, Thiền Trang biết hết, nhưng mà Thiền Trang không làm. Tại vì sao? Nếu mà đang làm mất thời gian là ai có phiên dịch nhất nghệ tinh nhất thân vinh, mà mình làm cái đó thật ra nó chậm lắm, tại mình không có chuyên, không chuyên, không có giỏi được. Cho nên quý vị phải xác định mình phải chuyên, mình phải giỏi một cái nào đó. Mà đây là tu hành đó, mình phải giỏi rồi tu hành, một câu Phật hiệu niệm tới cùng thì sẽ thành công. Bất cứ chuyện gì xảy ra, ta A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị làm như vậy thì chuyện gì cũng xảy ra, mình cũng dùng một câu thôi. Chứ đến lúc đó mà quý vị lại lưỡng lự, ôi không biết con nên trì chú Đại Bi hay là con niệm Quán Thế Âm Bồ Tát hay thế cho vân vân, đủ thứ, không được, không có thời gian, không kịp đâu. Và tiếp tục luân hồi sanh tử, vẫn luân hồi như xưa. Hòa Thượng nói, thì Trang nhớ hình như Hòa Thượng nói trong A Di Đà Kinh số sau diễn nghĩa, Ngài nói tại vì chúng ta xen tạp nhanh nhiều đời nhiều kiếp vẫn luân hồi, chứ nếu mà chúng ta tu tốt thì chúng ta đã thẳng sanh rồi đó. Cho nên là mình nhất quyết nha quý vị, ở đây quý vị đồng tu phải hãy nói điều này đó. Có đồng tu nói là Hòa Thượng dạy hãy làm chuyên gia đừng làm thông gia. Chuyên gia thì tuyệt vời đúng không, chuyên một món nào đó, chứ đừng thông gia là cái gì cũng biết, biết nhưng biết sơ sơ xài không được à, phải biết sâu à, phải biết sâu, cái nào sâu là phải chuyên gia đúng không. Rồi, cho nên là chúng ta phải nhớ điều này. Rồi bây giờ Thiện Trang đọc hết rồi đúng không à, bây giờ Hòa Thượng chú giải đoạn này như sau. Ở thế giới cực lạc có đủ loại cây báo, có cây là thùng bằng vàng, có loại thùng bằng bạc, thùng bằng lưu ly, thùng bằng thủy tinh, thùng bằng hổ phách, thùng bằng mỹ ngọc, mỹ ngọc tức là ngọc bích đó, thùng bằng mã não, vân vân. Những cây đó đều là thùng một loại trân bảo mà thành, không có trộn lẫn với các loại trân bảo nào khác. Thì ý vừa rồi á cũng không có gì khó, cho nên là Thiền Trang qua đoạn thứ hai ha. Chúng ta sang đoạn thứ hai, mời quý vị xem trên màn hình đoạn thứ hai. Thập thửu nhị bảo tam bảo nải chí thất bảo chuyển cộng hiệp thành, căn hành chi cán thử bảo sở thành, hoa diệp quả thực tha bảo hóa tác, hạt hữu bảo thụ, quỳnh kim vi căn, bạch ngân vi thân, lưu ly vi chi, thủy tinh vi sao, hổ phách vi diệp, mỹ ngọc vi hoa, mã não vi quả, kỳ dư chư thụ, phục hữu thất bảo, hổ vi căn cán chi diệp hoa quả, chủng chủng cộng thành. À, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Đoạn thứ hai, hoặc hữu nhị bảo tam bảo, chữ hoặc là thì hoặc rồi, hữu là có, hoặc có loại cây, ở đây nói tắt á, cây là do hai loại báo, trân báo mà thành, này gọi là nhị bảo, à, nhị bảo là hai loại báo, tam bảo là ba loại báo, ví dụ như vàng, bạc và lưu ly là ba loại. Nãi chí thất bảo cho đến là bảy loại báo nó làm thành. Đó, các bạn. Hoặc là có loại cây mà do hai loại bảo thành nó làm thành, như nó vừa làm bằng vàng vừa làm bằng bạc. Hoặc có loại cây á, thì nó do là ba loại bảo, tam bảo, tức là ba loại bảo. Cái chữ tam bảo này không phải là tam bảo Phật Pháp Tăng nha. Chữ tam bảo Phật Pháp Tăng phải viết hoa lên, còn lại tam bảo là ba loại bảo thôi. Hoặc là vàng bạc cái gì hộ phách làm thành chẳng hạn. Nải chí thất bảo, chữ nải chí là cho đến bảy bảo, thất bảo là bảy bảo, tức là bảy cái loại báo ở trên đó nó làm thành, hoặc là nhiều hơn nữa, chữ bảy là rất là nhiều loại. À, chuyển cộng hiệp thành, à, chuyển cộng tức là nó thay phiên nhau, chữ chuyển là thay phiên, à, cộng là hợp lại, à, thay phiên nhau mà nó tạo thành, hiệp thành là hợp, chữ hợp hay hiệp cũng được, hợp thành. Tức là nó vừa có thể là lúc thì nó cái có lại cây á, thì vừa vàng, vừa làm bằng vàng, vừa làm bằng bạc, vừa bằng lưu ly. Rồi cái có loại cây cũng là ba loại, nhưng mà vừa bằng vàng, vừa bằng bạc và bằng hổ phách. Hoặc là cái cây là vừa bằng vàng, vừa bằng hổ phách, vừa bằng lưu ly, vân vân. Thì rất nhiều loại như vậy. Quý vị cứ học toán học á, ai mà giỏi toán học ha, dùng cái phép pháp toán để coi tính coi tổ hợp, chỉnh hợp hay gì đó để tạo ra bao nhiêu loại cây. Với số 7 mà chúng ta cứ dùng cái phương pháp này, có loại cây một loại thôi. Một loại thì đã được toàn một loại bảo. Nếu mà chúng ta nói 7 loại bảo thôi nha, không nói là vô lượng, thì là có 7 loại cây rồi, đúng không? Rồi bây giờ nó hai loại bảo thì cái bao nhiêu? Đó, hai loại bảo thì cứ chọn hai trong C2 chập 7, đúng không? Quý vị học toán học có gì biết là có bao nhiêu. Đó, rồi cái 3 rồi 7 rồi 4 7 rồi 5 7 6 7 rồi 7 7. Rồi cộng hết cái đó lại thì cái gì giỏi toán học quý vị tính ra được. Thiền trang thì cái này học môn xác suất thống kê thì tính được, không có gì khó. Nhưng mà ở đây vô lượng bảo chứ không phải bảy bảo, cho nên rất là nhiều loại. Đó, đó là quý vị thử tính thử xem bao nhiêu loại cây nha. Đó, tính cho mình biết nhìn nó nhiều vậy thôi. Rồi tiếp tục là gì? Như vậy nó do rất nhiều loại bảo mà thành. Căn hành chi cán, chữ căn á, chữ căn ở đây á, là căn là gì quý vị biết không? Là cái rễ, rễ cây. Và cái chữ căn này có đôi khi là cũng gọi là gốc ha. Thì cái rễ hay gốc thôi, chúng ta nói rễ đi. Chữ hành á, hành này á là có nghĩa là thân cây ha. Như vậy rễ cây và gốc cây gì đó là về cái thân cây. Chi á, chữ chi á đây có nghĩa là gì? Là cành, cành cây. Chữ cán á, chữ cán là thân cây hay gốc cây. Như vậy ở đây chúng ta đã có chữ căn thì thôi mình lấy nó rễ cây đi ha, rễ cây nè, rồi thân cây nè, hành là thân cây nè, chữ chi là cành cây, rồi cái cán là gốc cây đi ha. Như vậy chúng ta có rễ nè, có gốc nè, có thân nè, có cành nè, cành cây. Thử bảo sở thành, thử bảo tức là loại bảo này, cái loại trân báo nhiều rồi trên đó, sở thành là được tạo thành bởi cái loại bảo này. Chữ sở này là cấu trúc bị động, được tạo bởi cái loại bảo này. Ví dụ như cái rễ cây được làm bằng vàng đó, hoặc là cái cả cái bốn cái này là rễ cây nè, thân cây nè, cành cây nè, gốc cây nè, và do cái loại bảo là vàng nó làm mình ta hạn. Thì tiếp theo những cái bộ phận khác của cây gồm có hoa, diệp, quả thực. Chữ hoa là hoa thì chúng ta biết rồi, hoa cây thì nó có hoa đúng không? Diệp là gì? Là lá. Đó. Diệp là lá, lá. Quả, quả là trái cây á. Rồi chữ thực là sao? Chữ thực á thì có hai cái nghĩa, một nghĩa là trái cây, một nghĩa là hạt. Hạt, tức trái cây nó có hạt đó quý vị, giống như cái trái điều thì nó có hạt điều. Đó, trái cây. Như vậy chúng ta dịch là hạt đi, tại vì đây có quả rồi. Như vậy hoa, lá, quả và hạt thì sao? Tha bảo hóa tác thì do cái loại báo khác mà biến hóa làm thành. Đó. Tức là gì? Tức là ví dụ như là bây giờ cái thân, cái rễ thì giả sử có một cái loại cây là cái thân nè, cái rễ nè, cái gốc nè, và cái cành của cây, thì cái đó do vàng vàng nó làm thành. Rồi các cái loại còn lại hoa nè, rồi cái lá nè, rồi cái trái cây và cái hạt ở trong trái cây đó, hoặc là cái hạt nó đôi khi nó lòi ra như cái hạt điều đó, đúng không? À, điều hạt nó lòi ra đó, thì nó do một loại báo khác ngọc thành, ví dụ như là bằng thủy tinh đó. Vì quý vị tưởng tượng đi, có là như vậy đó, đó là cái diễn tả, đang diễn tả ví dụ vậy đó. Hạt hữu bảo thụ đó, lại có cái loại cây khác, tức là bây giờ cái loại đây là nó có hai loại báo làm thành thôi, bây giờ có cái loại cây khác, hạt là có cái cây báo khác, bảo thụ là cây báo. Hình kim vi căn, chữ huỳnh kim là vàng rồng, vàng này là vàng rồng, huỳnh kim hay hoàng kim. Vi căn, vi là làm, căn là gì, làm rễ hay là làm gốc. À, chữ căn là rễ hay gốc, à, chúng ta nói căn bản đó là gốc rễ thôi chứ gì đâu. À, thì hình kim vi căn tức là vàng rồng nó làm rễ hay làm gốc. Bạch ngân vi thân, thì tiếp theo là bạch ngân tức là bạc trắng thì làm thân, làm thân cây. À, như vậy nó rễ nó hoặc là gốc của nó, thôi chúng ta nói rễ luôn đi, rễ là làm bằng vàng rồng, còn thân cây á, thì làm bằng bạc. Lưu ly vi chi, lưu ly á, thì làm gì, vi là làm chi là làm cành. À, cái cành nó thì bằng lưu ly. Thủy tinh vi sao, à, thủy tinh thì làm gì, sao là gì quý vị biết không, sao là ngọn cây. À, thì cái ngọn cây thì làm bằng thủy tinh. À, hổ phách vi diệp, cái hổ phách á thì nó làm cái diệp, diệp là gì, lá cây. À, hổ phách này là lá. Mỹ ngọc vi hoa, cái ngọc mỹ ngọc tức là ngọc bích á thì làm hoa. À, mã não vi quả, cái loại mã não thì làm quả, tức là cái loại cây này nó có nhiều loại lắm. À, cái nhiều cây, có cây thì nó chỉ có hai loại như nãy nói, cái loại này thì nó làm dày, còn bây giờ mỗi cái loại trong thân cây, như những cái thân thì làm cái loại bằng cái vàng, rồi cái gốc cây thì làm bằng cái này, cái rồi cái cành thì làm bằng cái loại khác, vân vân. Thì quý vị thấy tả như trong ví dụ vừa rồi đó, ví dụ vừa rồi là gì, cái rễ cây đi ha thì làm bằng vàng, rồi cái thân cây thì làm bằng bạc, rồi cái cành cây á thì làm bằng gì, à, lưu ly, rồi cái ngọn cây thì làm bằng thủy tinh đó, rồi cái lá cây á thì làm bằng hổ phách, rồi cái hoa của nó thì làm bằng ngọc bích, rồi cái quả của cây á, cây thì nó có trái á, đó, cái tên miền Nam gọi là trái á, người miền Bắc gọi là quả đó, đó thì nó là bằng bằng não, mà não. À, quý vị hiểu vậy, đó là Phật đang lấy một ví dụ như thế. Kỳ dư chư thụ, à, kỳ dư là sao, à, lại có những cái chữ kỳ này giống như là một cái từ để chỉ định thôi, dư là khác, lại có những cái cây khác, những cái loại cây khác. Phục hữu thất bảo, lại có tới 7 cái bảo. Hổ vi căn cán chi diệp hoa quả chủng chủng cộng thành. Cái đoạn này hơi khó hiểu một chút xíu, là gì, lại có cái loại cây khác á mà nó lại có đến 7 loại báo luôn, 7 báo này thì mà hổ vi căn cán chi diệp hoa quả, tức là nó hổ vi tức là gì, nó làm qua lại, làm căn là rễ nè, cán là gốc nè, đúng không, rồi chi diệp hoặc là cán này cũng là thân cây nè. À, thân cây hay là gốc cây cũng được, rồi chi là cành, diệp hoa quả, chủng chủng cộng thành, chủng chủng là đủ loại mà nó hợp thành, cộng thành là cùng thành đó. Ý nói gì, tức là có loại cái cây khác nữa, chỉ có những loại cây khác mà nó tới do 7 báo lập thành, mà trong cái thân cây đó hoặc là cái rễ cây á không phải là một loại, không phải là bằng vàng không, mà nó cái thân cây đó nó có thể vừa vàng vàng vừa bằng hổ phách luôn, hoặc là vừa vàng vừa bạc vừa hổ phách, rồi pha lê, à, quên, thủy tinh, ở đây nói thủy tinh, rồi có các loại luôn, đủ các loại hết. Tóm lại cái bộ phận nào của cây cũng có thể do đủ các loại báo nó hệ thành, Thì cái đoạn vừa rồi nói là như vậy. À, quý vị hãy tưởng tượng cần lạc không có đơn điệu, có nhiều loại cây lắm, chứ không phải một loại cây, vô số vô lượng cây, à, không thể nào tính được. À, đó là đoạn vừa rồi là như vậy thôi. Thì chúng ta tạm dịch, thì dân tộc tạm dịch. Hoặc có cây do hai ba cho đến bảy báo, cái này là đánh sạch đã rồi. Hãy coi bảy báo thay phiên hợp thành, à, tức là thay phiên nhau hợp thành, gốc rễ thân cành do báo này thành, hoa lá quả hạt do báo khác thành, hạt có cây báo vàng rồng làm rễ, bạc trắng làm thân, lưu ly làm cành, thủy tinh làm ngọn, hổ phách làm lá, ngọc bích làm hoa, mã não làm quả. Các cây báo khác lại có bảy báo thay phiên làm rễ thân ngọn cành lá hoa quả đủ lại tạo thành. Thì nói chung người văn á, thì chỉ ngắn thế thôi, nhưng mà diễn ra thì nói rất nhiều. Tại vì Tây Phương là có vô lượng báo, tức là vô lượng loại trân bảo đại quý, chứ không phải như thế giới chúng ta có mấy loại à. À, rồi Tây Phương Cực Lạc là thế giới đó rất tốt đẹp, không có bị những cái nạn đó mất tài sản, à, chứ không, nên không có nạn mất tài sản, ở mình đã mất tài sản, và tài sản nó không ẩn mất như trong Pháp Yển Châu Lâm có trích dẫn. Thật ra là không phải Pháp Yển Châu Lâm, trích dẫn kinh A Hàm, kinh Trường A Hàm, bộ kinh Khởi Thế Nhân Bản, hay là bộ kinh Thế Ký, tức là hai bộ kinh nói về cái cuộc thế gian này như thế nào. Thì quý vị biết là hiện tại á, bây giờ càng về sau này khi tuổi thọ con người càng ngày càng giảm, trong kiếp giảm thì vật chất, những cái loại quý báu dần dần ẩn mất. Hồi xưa vàng á, trong cái quyển bộ sách An Sự Toàn Thư đó, hoặc là Pháp Yển Châu Lâm đó, có nói bình luận là gì, ngày xưa đó vàng người ta chất quá trời, còn bây giờ vàng bắt đầu ít rồi, càng ngày càng ít. Quý vị đọc sách xưa hoặc là coi những cái sách xưa đó, thấy thưởng vàng nhiều lắm, thưởng quá trời vàng. Chẳng hạn như câu chuyện trong kinh A Di Đà đó, quý vị thấy là kỳ thọ cấp cô độc viên đó, là kỳ thọ là cái gì, là cái cây thọ hay thụ đó, kỳ thọ đó là cây của ông Kỳ Đà, của thái tử Kỳ Đà, cấp cô độc viên là cái vườn của ông cô độc. Tức là gì, khi mà Đức Phật đi đến cái vùng đó đó, thì ông cấp cô độc, tức là trưởng giả Tu Đạt Đa, ông phát tâm muốn mua một cái vùng đất để cất cái tịnh xá cho Đức Phật và chư tăng ở, tăng đoàn của Phật ở. Thì ông thấy cái vườn của ông thái tử Kỳ Đà rất là tốt đẹp, cho nên là bây giờ muốn mua cái vườn đó. Thì ông thái tử Kỳ Đà thì ông dư tiền, ông đâu cần phải mua, ông bán vườn làm gì, cho nên ông nói giỡn chơi thôi. Ông nói cái bây giờ tôi bán cái vườn đó với điều kiện ông mà đem vàng á, em rải hết đi, em rải hết tới đâu á thì tôi bán tới đó. À, thì ông này nghĩ là ông cấp cô độc, trưởng giả cấp cô độc làm gì có vàng nhiều đến mức độ mà rải hết khu vườn đó. À, vậy nhưng mà ông chở kêu người được chở chở vàng tới đây, rải rải khắp đất, rải còn một nhúm một góc nữa thì ông dừng lại. Thế ông trưởng giả ông thái tử Kỳ Đà mới nói, ha, vậy là hết vàng rồi phải không, đâu có đồ vàng nữa để đổ, để mà rải đúng không, ông thua rồi. À, không mua được đất của ta đâu, à, không mua được vườn của ta đâu. Thì ông trưởng giả cấp cô độc nói không phải, ta đang suy nghĩ, tại vì còn có miếng này nữa nên mở kho kho vàng ở đâu, tại vì còn nhiều lắm đó, mà ta chỉ có thể chở được từ một nơi nào đó cho vừa đủ thôi, chứ chở nhiều tới phí đó. Thế mà ta nên ta đang suy nghĩ không biết nên chở kho, mở kho nào. À, vậy là chút mở ta chở tới tiếp, ra hết rồi thì bắt buộc phải giữ lời bán. Thế ông nói ông tại sao lại có tốn nhiều vàng như vậy để chỉ mua một cái vườn này thôi? Ông mua 10 vườn này để làm gì? Thế thì ông trưởng giả cấp cô độc mới nói là tôi mua cái vườn này mục tiêu là cúng dường cho Phật làm tịnh xá, sau này gọi là tịnh xá kỳ viên đó quý vị. Đó, thì ông Thái tử Kỳ Đà nghe cái xong là Phật là ai mà ông cứ cúng dường như vậy. Đó, thế lúc đó trưởng giả cấp cô độc mới nói là Đức Phật như vậy như vậy, ông kia tuyệt vời quá, vậy ông chia cho tôi với đi, tôi với ông mỗi người một nửa đi, bây giờ ông trả nửa số tiền lại thôi, nửa số vàng thôi để tôi cúng dường cho Phật đấy, để có phước với ông lấy hết phước của tôi. Đó, thì ông trưởng giả cấp cô độc không nói, không chịu, ông hứa bán rồi, bây giờ tôi trả hết là tôi bán, tôi làm một mình tôi làm dành hết phước đó. Thì ông Thái tử Kỳ Đà cũng rất là thông minh, nói được, tôi cũng có cách, bây giờ ông mới vườn đi, vườn đất ông rải hết rồi đó, nhưng ông chưa rải vàng lên cây, bây giờ tôi cho người chặt hết cây. Đó, chặt hết cây, còn không á ông phải đồng ý để tôi cúng dường cái vườn này là để cây cúng dường cho Phật, thì lúc đó là đồng ý, cho nên gọi là kỳ thọ cấp cô độc viên. Cái thọ đó là cái cây ấy, hay thụ đó, cây là của Thái tử Kỳ Đà, còn cái vườn của ông trưởng giả cấp cô độc, cho nên mở đầu kinh A Di Đà đó Phật giảng tại cái vườn đó đó, tịnh xá kỳ viên đó. À, quý vị nghe câu chuyện đó chắc quý vị biết ha, tức là hồi đó đó một ông cấp cô độc thôi mà vàng ổng mà nhiều đến mức độ rải hết vậy đó. Còn bây giờ chúng ta nói tất đất tất vàng, có ai ai giàu nhất đi, người giàu nhất thế giới hình như tỷ phú Bill Gates hay ông nào đó đó quý vị, đem hết vàng ra rải cũng chắc không đủ rải được như thời đó. Cho nên theo thời gian thì tuổi thọ loài người giảm thì các cái báu vật ở thế gian này nó cũng biến mất. Trong kinh còn nói đến khi tuổi thọ con người còn 10 tuổi, quý vị không có gạo lúa để mà ăn đâu, mà lúc đó cái quý nhất, thức ăn quý nhất đó là nếu mà có được hạt gạo đó là người ta cất trong rơm coi như vàng bây giờ, coi như kim cương bây giờ, tại vì hồi đó không có kim cương nữa, cái hạt gạo coi như là kim cương, còn chỉ ăn cái loại bông của một cái cây cỏ nào đó thôi, và tất cả các loại cây đều độc hết, nó giống như là vũ khí có thể sát thương, có thể giết người được đó. Cho nên là cây gai góc đồ ghê lắm, cho nên quý vị nghe như vậy á, quý vị thấy mai mốt á, mà chúng ta không giảng sanh đó, không về Tây Phương Cực Lạc á, mà tái sanh lại vào cái thời kiếp mà lúc tuổi thọ của người đang càng ngày càng giảm nữa nè, mai mốt tới cái thời đó khổ lắm quý vị ơi, khổ vô cùng. Sống thì như cái gì, đứa trẻ thì tuổi thọ 10 tuổi đó, thì cái 3-4 tuổi thì là đi lập gia đình, là có chồng có con rồi đó, cho nên rất khổ, sống giống như một con heo vậy thôi, đời sống tất tệ. Tại vì sao? Vật chất thì thiếu thốn, mà tai nạn lũ lụt triền miên, rồi bao nhiêu thứ nữa, mà hiện tại chúng ta thấy chưa tới thời đó, thời này thôi chúng ta đã thấy khổ rồi đúng không? Ăn thì ăn độc, là ấm khổ thực độc, trong kinh Vô Lượng Thọ nói ẩm là uống, khổ là đắng, đắng những cái đôi hoặc là khổ là nó không nói đắng mà nó rất là đau khổ. Thực mà ăn toàn đồ độc không, và bây giờ hiện tại thấy rồi đó, chúng ta thấy không, ăn hồi xưa đó ăn với cái gì rất ngon đó, quý vị thấy bây giờ ăn cái gì nó cũng dở. Những cái bạn trẻ bây giờ chắc không biết, Thiện Trang á, thì thấy có thời xưa có ăn những cái cây mà trồng mà không có bỏ phân bón không cái gì đó, nó rất là ngon. Bây giờ trên núi này đó có một cái một hàng xoài, quý thầy không có chăm sóc gì hết, để tự nhiên không có bỏ phân không gì hết, xoài nó ra trái chút chút xíu nè đó, thì nhưng mà trái xoài rất ngọt, rất ngon, rất ngon. Còn cái xoài mà quý vị đi mua ở bên ngoài đó, xoài trái bự 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 bự, ăn không ngon đó. Cho nên mình thấy là nó cái tự nhiên nó vẫn là tốt nhất. Còn bây giờ loài người cố gắng đem gì hóa chất, đem kích thích cái cây nó ra có một mùa, mình làm cho ra 4 mùa luôn đó, thì biến đổi như vậy toàn bộ nó là thay đổi tự nhiên, cho nên trái với quy luật tự nhiên tuổi thọ con người càng ngày càng giảm. Những cái đó thật ra nó kích thích nó mau lớn đúng không, chắc kích thích ăn vào người nó cũng mau lớn, nó đổ đột biến gen, cho nên là khổ lắm quý vị ơi. Tây Phương Cực Lạc rất tốt đẹp, còn ở đây rất khổ, vì biết khổ thì thôi ráng về Tây Phương cho sớm ha, mình học thấy Tây Phương Cực Lạc cây báo tốt đẹp như vậy thì mình hưởng bộ. Đó, chứ còn ở đây á, cây báo càng ngày cây báo nó hiếm dần đó, bây giờ cắt lại cây báo dần dần tuyệt chủng đó quý vị. Đó đúng như trong kinh Phật nói thôi quý vị, lần lần tuyệt chủng. Bây giờ quý vị tìm những cái loại cây quý càng ngày càng ít. Hồi xưa mình Thiện Trang vô cái vùng này á, hồi nhỏ đó là thấy cây cẩm trắc rồi cẩm lai gì đó đủ các loại cây quý, bây giờ tìm đâu ra. Còn thú rừng hồi xưa có thấy voi, thấy mấy loại thú rừng đồ quá trời, bây giờ kiếm không ra. Bây giờ còn may ra còn nghe nói trên núi còn còn có heo rừng, còn có gà rừng. Gà rừng thì bây giờ thấy còn, còn gà rừng thì nó ở sát đây nó cũng có gà rừng đó, cho nên là không có còn nữa, dần dần biến mất hết rồi. Loài người sức khỏe cũng càng ngày càng yếu. Hồi thì Trang hồi nhỏ đó, hồi nhỏ mà nhớ đi đá banh với mấy người bạn dân tộc thiểu số người Cà Ho đó, ở trên này dân tộc người Cà Ho đó, hốt mấy người bạn khỏe lắm, chạy cả ngày tại từ sáng tới chiều không biết mệt, rồi nó vác bao cà phê nó chạy âm 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 đó. Vậy mà bây giờ cũng những người dân tộc Cà Ho thì đang kêu lên làm, thấy làm chút xíu nó thở không hề mệt. Vậy các bạn trẻ bây giờ sinh, các bạn đó sinh năm hỏi bao nhiêu tuổi, cái đứa nói 17 tuổi, cái đứa nói hăm mấy tuổi. Đấy, cho nên là thấy là thôi giờ trẻ em bây giờ ngay cả người dân tộc đồng bào thiểu số khỏe mạnh như vậy, nổi tiếng như vậy mà bây giờ cũng yếu xìu đó, cũng thở không hề làm chút xíu không làm nổi đó. Thì người ta thấy là tính tỏ đúng như lời Phật dạy là về sau sức khỏe con người càng ngày càng yếu, tuổi thọ thì tất nhiên nó quy luật là nó giảm. Có người nói là có một số khu vực tăng, quý vị thấy tăng không? Tăng là tăng đó, nhưng mà sau cái đợt dịch này quý vị thấy cộng lại thì nó giảm mà, đúng không? Đợt dịch này chết biết bao nhiêu người đó đó, tuổi thọ giảm chứ tăng đâu. Cho nên là thực tế Phật nói không sai đâu. Chúng ta thấy thấy mình thấy thấy trong một cái toàn cục mà mình thấy Phật lời Phật nói đúng. Cho nên sau này càng ngày càng khổ thôi, thôi ta bà khổ lắm, về Tây Phương Cực Lạc đi. Ở đây nhân quả toàn là gì? Nhân sanh thù nghiệp, đời người là thù nghiệp, thù nghiệp là báo nghiệp, trả nghiệp. Cho nên tới đây tất nhiên phải khổ thôi. Ở trong gia đình là toàn là oan gia trái chủ không, cho nên suốt ngày cãi nhau, suốt ngày chửi lộn. Đó. Cho nên là tại như vậy, còn ít lắm quý vị, ít có gia đình mà hòa thuận với nhau lắm, là do nghiệp duyên tốt từ đời trước. Còn không á, tu rồi mà vẫn cứ không có chuyển được, tu rồi mà vẫn cãi nhau nó thì ra thấy buồn lắm. Nhưng mà nhiều khi cũng chịu thôi, không biết cách nào. Cho nên thời nay thôi đóng cửa tạ khách, đó là đóng cửa thôi, xin lỗi khách thôi, ở nhà con ở một mình con tu tốt hơn, là tiếp khách nhiều quá phiền não nhiều, gọi là quen biết nhiều người thì phiền não nhiều thôi. Cho nên là phải cố gắng bớt bớt xuống, thời nay nghiệp chướng nặng nề à, mà hoàn cảnh không tốt. À, bây giờ cái đợt dịch vừa năm vừa rồi đó, bây giờ hình như năm rưỡi rồi đúng không quý vị, vẫn chưa hết đó. Đó chưa hết mà nó còn đang bùng phát nữa, cho nên khổ lắm. Vừa chữa vừa hết cái bệnh này xong rồi lại nó xuất hiện bệnh mới nữa, coi chừng lại tiếp tục cứ như vậy quần quần miết, mình làm ăn cũng không được. À, rồi mình không có làm ăn không được, rồi mất nghề mất nghiệp vân vân đủ thứ khổ sở, mà người vẫn u mê đúng không, rất u mê, rất là si mê trong đó. Vì sao bệnh vậy mà cũng không sợ, tập trung đông người. Hiện đang thấy có đồng tu nọ đăng lên nói là ở Vũng Tàu gì đâu ở đâu đó mà đông nghẹt người, chẳng khác nhau bên lễ hội tắm sông Hằng á ở bên Ấn Độ. Rồi thấy đâu đó hình như lên Đà Lạt đua nhau lên Đà Lạt, lên nơi kẹt xe ở đèo Bảo Lộc luôn đó. Như vậy chứng tỏ là gì, người mê muội là kẻ mê thì nhiều đúng không? Hặc đạo giả chúng, ngộ đạo giả thiểu, kinh Vô Lượng Thọ nói đó. Cái người mà mê á, hoặc là mê hoặc đó, hoặc là nghi ngờ đó, đối với đạo thì đông. Còn người mà hiểu đạo đó, ngộ đó là hiểu được đó thì ít lắm. Cho nên chúng ta là những người gọi là hiểu được, những người ngộ được một chút xíu đạo rồi, ráng bước lên một bước thôi. Đời này ra khỏi sanh tử luân hồi về Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta không phải vì sợ, nhưng mà chúng ta sợ thật đó, sanh tử luân hồi sợ thật, rồi chúng ta nguyện tái lai lại độ sanh sau. Chứ bây giờ ở càng ngày càng khổ đó. Thì Trang thấy bây giờ mình cộng nghiệp mà cái gì cũng đọc, Hồi xưa nước đào cái giếng nước thôi là nước uống ngon lành, bây giờ làm gì cái nước cũng phèn, phải lọc vân gì vân vân, đủ thứ các chất độc, nên là không có được. Thôi thì chúng ta đang học về Tây Phương Cực Lạc thấy tốt đẹp như vậy, chúng ta phải yểm ly ta bà, hân nguyện tịnh độ. Chúng ta cố gắng như vậy. Rồi mời quý vị coi đoạn này Hòa Thượng chú giải rồi đúng không? Thầy đang đọc rồi. Thì Thiền Trang chưa đọc đoạn chú giải này. Thì bây giờ Thiền Trang đọc chú giải của Hòa Thượng. Cây báo của thế giới Cực Lạc tốt đẹp đến mức không cách nào hình dung được. Còn có loại cây do hai loại báo, ba loại báo cho đến bảy loại báo thay đổi hiệp thành hay là hợp thành. Rễ gốc thân cành là được một loại báo nào đó làm thành. Hoa lá quả hạt lại do báo khác biến hóa tạo thành. Thí dụ như có cây báo mà rễ làm bằng vàng, thân là bằng bạc, cành là lưu ly, ngọn là thủy tinh, lá là hổ phách, hoa là ngọc bích, quả là mã não. Cây báo khác cũng là dùng bảy báo thay đổi nhau làm rễ thân cành hoa quả, hình thành đủ loại bảy cây báo không cùng hình sắc. Tức là đây nói gì? Đây nói Tây Phương Cực Lạc, nó tóm lại là chúng ta nói mình hiểu đại ý đoạn vừa rồi, nói ở đó cây cũng tốt đẹp, gọi là hoàn cảnh tốt đẹp. Chúng ta hiểu câu đó là chính là gì? Phước địa, phước nhân cư. Phước nhân cư, phước địa, tức là người phước thì đỡ ở đất phước, đất phước thì người phước ở. Còn chúng ta thì không phải đất phước cho nên không có người phước ở. Chúng ta không có phải người phước cho nên không ở được. Cho nên Tây Phương Cực Lạc là tại toàn người phước cho nên được ở đất phước. Vì sao? Chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, một nơi mà toàn những bậc thượng thiện ở rồi cho nên là tất nhiên là tốt rồi đó. Và quý vị cũng phải hiểu thêm một chút nữa, trong đoạn này ai mà muốn nâng cao lên chút thì đó là cảnh giới sự vô ngại pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm. Tại sao? Sự vô ngại là cái gì? Cái gì nó cũng có hết trơn á, đủ các loại cây, cây kiểu gì cũng có hết đó. Những cái điều mà mình không có nghĩ ra được nó cũng có luôn đó. Cây nó làm bằng vàng, chất liệu gì đặc biệt vân vân đó. Thì chứng tỏ là đó là cảnh giới sự vô ngại pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta biết là gì ở đây á, cũng nếu mà nói về liên hệ đấy, bài học á, thì chúng ta cố gắng tu hành thật ra tu tốt, những người tu tốt Tây Phương Cực Lạc thì họ sẽ được hoàn cảnh tốt. Còn chúng ta ở đây chúng ta tu không tốt cho nên hoàn cảnh nó không tốt. Thiền Trang nhớ trong có một câu chuyện nói về công đức của giữ giới, giữ năm giới á, tức là trong trong bộ gần như là Pháp Cú Thí Dụ, Tích Chuyện Pháp Cú á, thì có kể một câu chuyện là vào thời xưa, vào cái thời kiếp quá khứ, có hai đất nước láng giềng. Một nước có một vị vua rất là tốt đẹp, vị vua đó và cùng các quần thần cho đến hoàng hậu thái phi vân vân, tất cả đều giữ năm giới. Những năm giới á, năm cấm giới của chúng ta đó là của người Tỳ Kheo Tại Gia. Đất nước đó được yên bình, mưa đều gió thuận. À, đất nước bên cạnh á thì hạn hán, họ bị hạn lâu lâu rồi, họ không cách nào để làm sao để hết hạn, cho nên nghĩ rằng do bên đất nước bên láng giềng có một thánh tượng, nên là qua để xin thỉnh thánh tượng đó về để cầu để có mưa. Thì khi đem qua thỉnh thì vua bên này cũng không hài lòng lắm, nhưng mà cho về tượng về. Thỉnh tượng về thì sau khi thỉnh tượng về đó thì cầu mưa cũng không có mưa. Thì mới hỏi, ủa sao kỳ vậy, cũng không có mưa. Thì mới tìm hiểu là biết rằng vua và quần thần quan cho đến hoàng hậu vân vân bên đất nước đó là họ giữ năm giới. Năm giới đó là gì? Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu, giữ được năm giới đó. Cho nên bên đó mưa thuận gió hòa, còn bên này mình hạn quá. Cho nên nghe nói như vậy, cho nên qua xin là hãy khắc năm giới đó lên một cái mâm, một cái dĩa bằng vàng để về, để mà thỉnh về. Thì vua bên kia cũng không có vui lắm, nhưng mà khắc vô tặng về. Thì sau khi về thì vua bên nước này thực hành tu theo, tức là giữ năm giới cấm đó, việc ngay lập tức trời liền đổ mưa. Quý vị thấy không, công đức giữ giới rất tuyệt vời. Cho nên người Tây Phương Lạc giữ giới rất tuyệt vời, tất nhiên hoàn cảnh tốt đẹp. Còn chúng ta hiện tại người không giữ giới, quý vị thấy sát sanh trộm cướp tà dâm vân vân, cho nên hiện tại thiên tai dịch bệnh đầy hết đó. Trong kinh Vô Lượng Thọ, thật ra đó là đoạn trong kinh Vô Lượng Thọ nói, chúng ta đã học ra là Phật sở hành xứ, quốc ấp khâu thụ, Mỹ bất môn hóa, thiên hạ hòa thuận, nhật nguyệt thanh minh đó, vân vân. Thì có nghĩa là nơi nào có giáo pháp của Phật, có người tu theo giáo pháp của Phật, thì nơi đó thiên hạ được khai bình, đất nước được khai bình, nhân dân an lạc, không có thiên tai dịch bệnh. Còn bây giờ không được. Cho nên công đức giữ giới, quý vị thấy giữ năm giới thôi rất tuyệt vời như vậy đó. Mà nếu như chúng ta tin được rất là thiệu thắng đó. Cho nên bây giờ người đời này tu tu khó tin đó ha. Người thật, người tại gia lẫn người xuất gia cũng chỉ thôi con thọ tam quy thôi, chứ con không thọ ngũ giới. Ngũ giới còn không được, thọ tam quy cho trọn vẹn. Còn ngũ giới còn không thọ à, đi thọ thì vậy. Còn nói bát quan trai giới gì đó nữa thôi thôi khỏi khỏi đi. Bồ Tát giới thì thôi khó quá, khỏi khỏi thọ đi, đời này học ai học giới đó. Rồi cái lên là nói pháp thì vân vân, nói phương tiện không, phương tiện ngữ là dối gạt không đó, không thực hành. Cho nên nếu mà chúng ta thực hành được á, thì tự nhiên được cảm ứng sở nguyện liền được. Kinh Vô Lượng Thọ đều nói như vậy. Nên ở đây chúng ta học thấy Tây Phương Cực Lạc tốt đẹp là do hoàn cảnh, được gọi là y báo tùy theo chánh báo chuyển. Ở đó tất cả mọi người y báo đó đều tốt đẹp, cho nên chuyển cảnh hoàn cảnh tốt đẹp. Còn chúng ta cứ thấy trong mỗi ngày chúng ta đọc tới đó, thì chúng ta cố gắng làm sao để y báo mình tốt, thì nhân tương ưng thì quả tương ưng, tương lai chúng ta sẽ về được Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ qua đoạn tiếp theo, đoạn thứ 3. Các tự dị hàng, hàng hàng tương trị, hành hành tương vọng, chi diệp tương hướng, hoa thực tương đương, vinh sắc quang diệu, bất khả thăng thị. Các tự dị hàng là gì? Các là mỗi loại. Mỗi loại á là thì sao? Dị hàng. Mỗi loại các á là mỗi loại, tự là tự nó xếp. Dị hàng, chữ dị là khác. Hàng khác nhau, tức là mỗi cái loại cây á nó xếp theo một hàng luôn, chứ không phải nó lộn xộn với cây khác, cây này với cây kia nó đang xen nhau, không có. Mà mỗi loại cây nó xếp theo hàng nhau, gọi là mỗi loại cây thì khác hàng với nhau, mà tự nhiên nó khác hàng thôi. Chữ tự này là tự tự nhiên, mỗi loại thì tự nhiên khác hàng. Hàng hàng tương trị à, chữ hàng hàng á thì mỗi hàng, từng hàng từng hàng á, tương trị với tương trị, chữ này đọc âm trực thì hay hơn, tương trực hay là tương trị, nhưng mà tại vì người ta đọc trị quen rồi thôi để tương trị. Tương trực hay tương trị là thẳng đó, thì nó sẽ thẳng nhau, nó thẳng, cái hàng này với hàng kia nó thẳng nhau, chứ nó không có xéo xẹo đó, quý vị đấy. Các hàng nó rất là thẳng nhau, là tương trị hay là tương trực là thẳng nhau. Hành hành tương vọng, chữ hành này là chúng ta đã học ở trên rồi đúng không, chữ hành là thân cây. Thân cây á, từng thân cây này với thân kia thì tương vọng, chữ vọng này á có nghĩa là điều. Điều là sao? Tức là nó cách điều nhau. Cái thân cây này với thân cây kia nó cách điều nhau. Quý vị có hiểu không ạ? Ý là đây nói là hai điều. Điều nhất á, cái mỗi loại cây á thì nó thành xếp thành hàng. Nhưng mà trong cái hàng đó đó thì cái từ cái thân cây này với thân cây kia á nó cách điều nhau. À, nó đều nhau chứ không có, không dụ ví dụ khoảng cách từ đây đến đây 3 mét thì tiếp tục cái cây kia nó sẽ cách cây kia 3 mét. Nó ý là như vậy. Ở trên Tây Vương là không phải cách 3 mét đâu, cách bao nhiêu do tùng mệnh. Đó, ý là như vậy. Thì cái đó là hành hành tương vọng. Chi diệp tương hướng. Chữ chi á là cành. Diệp là lá. Cành lá thì thế nào? Nó cũng hướng lại với nhau, cái chữ hướng, chữ tương là nhau, chứ quý vị cái dịch là chữ tương là thông thường là nhau. Như vậy nó hướng lại với nhau, tức là sao? Nó cũng ngoảnh lại với nhau. Cái chữ hướng này á, là ngoảnh về, quay về hay ngã theo, tức là thế này. Ví dụ như nó cùng một hướng, chứ không phải cái lá, cái cành với cái lá nó sẽ không có để chỏi tứ tung hết. Ví dụ như nó hướng về thế này thì nó cùng nhau nó hướng về đây hết. Đó. Rồi cái lá nó cũng vậy, nó đều như vậy chứ nó không có một cách rối loạn. Mình nhìn vào cái cây nó xấu xí, nó bây giờ nó sắp xếp giống như nó tự nhiên nó sắp xếp vậy thôi. Cái đó là do gì đây? Do gì thì chúng ta đã học xong rồi thì chẳng nói nguyên nhân là vì sao. Tiếp tục. Chi diệp tương hướng rồi ha. Hoa thật tương đương. Hoa thật là gì quý vị? Thật là quả hoặc là hạt. Ở đây chúng ta đã nói là quả, tại vì cái chữ kiểu quả nó không có thì mình đã cho hoa trái á, hoa trái hay là hoa quả. Thì tương đương là sao? Chữ tương đương có nghĩa là nó đối xứng với nhau á, nó đối xứng với nhau. À, hoa quả nó cũng đối xứng với nhau, nó rất là đẹp. À, vinh sắc quang diệu. Vinh là gì? Vinh á, có nghĩa là tươi tốt, tùm. Ở đây chúng ta phải dùng cái chữ là nghĩa là tươi tốt. Chứ mà nếu một cây mà tùm quá thì nó không có đẹp đúng không quý vị? Phải là tươi tốt. À, vinh là tươi tốt, tươi tốt. Sắc là gì? Là đẹp, là màu sắc đó. Sắc quang là màu 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 sắc. À, quang diệu, chữ diệu này là chiếu, chiếu chiếu soi á. Như vậy là vinh sắc quang diệu có nghĩa là tươi tốt, rồi ánh sáng của nó, màu sắc của nó chiếu ra, chiếu soi. À, các cây á, thì nó tươi tốt chứ nó không có khô héo. Ở đây á, chúng ta có khô héo, còn Tây Phương là cây luôn luôn xanh tươi tốt đẹp. À, không có dù héo nha, không có thiếu nước, héo đâu không có. À, cây thì tốt đẹp và cái cây đó nó có ánh sáng á, chiếu ra, rất nó soi chiếu ra, đó là gọi là vinh sắc quang diệu. Bất khả thăng thị. Bất khả là không thể. Chữ này rất nhiều bản đều dịch là thăng thị, nhưng mà quý vị tra từ điển đi. Tra từ điển á, cái từ điển nó rõ ràng lắm, nó không có nghĩa là thắng được, không có âm đọc âm mà thắng được, mà phải đọc là âm, phải đọc âm là gì? À, thăng thăng thị chứ không phải thắng thị được. Đây thì Trang cho quý vị coi luôn chứ không thì Trang nhiều người nói sao thì Trang sửa. Đấy, nó sai mình phải sửa thôi, cái này bắt buộc phải sửa. Đây cái chữ này có hai âm thắng hoặc thăng. Nếu mà âm thắng á thì được, mà chiếm được ưu thế nè, giống như bách chiến bách thắng nè, không? Còn nếu mà một âm là thăng thì có nghĩa là gánh vác được, đảm nhiệm được, nhưng mà thăng nhậm đó không phải. Nhưng mà cái chữ dưới này nè, phó từ là hết sẽ xiết, người ta ví dụ như bất thăng hoàng khủng, tức là sợ hãi khôn xiết. Bất khả thăng số có nghĩa là không sao đếm xuể. Thì ở đây á, là phải bất khả thăng thị, nó giống như vậy thôi. Thăng thị là không thể nào thấy hết được đó, tức là nó đẹp quá đến nỗi mức độ mà mình thấy không hết luôn. Màu sắc rồi nó đẹp, cây lá rồi nó đẹp, nó hẳn hàng, nó đều đặn, nó hướng về, nó không có chỏi nhau, vân vân đó, mà đến nỗi không thể nào thấy hết được, cho nên gọi là bất khả thăng thị. Chữ thăng nha, không phải chữ thắng nha. À, đọc thắng là sai, thắng là mấy cái âm trên này nó không có đúng nghĩa đó đâu, phải là thăng. Và quý vị coi trong cái bản chữ Hán mà Hòa Thượng đọc á, người ta cũng phiên âm khác đó, theo phiên âm Binh Dinh á, khác đấy, phiên âm Bắc Kinh á, khác đó, cho nên là hết sẽ. Và trong bản kinh Vô Lượng Thọ này, Thiện Trang có dịch có nhiều chỗ đổi chữ thắng này thành chữ thăng này là như vậy đó quý vị. bất khả thăng thị nè, như chỗ này sau này là con có bất khả thăng số, thăng số cho mày thăng số nha. Đó cũng là cái có nghĩa là không thể nào đếm hết được cái số đó. À, cho nên là nhiều người dịch là họ không có hiểu Hán cổ, họ cứ lấy đại âm á, lấy đại cái thắng vô, thấy cái chữ thắng nó quen quá, thắng trong từ thắng á, quen quá, thắng thắng thua đó, cứ dục vô là thắng thì nó sai thì mình nhiệm vụ người đi sau mình sửa lại. Còn ai nói là thầy Thiện Trang nói cống cao ngang mạng thì chịu thôi, đó là những người không biết. Chứ còn nếu mà ai biết thì sẽ biết là đây âm nó là thăng, cho mày thắng được, không thể nào thắng được nha. Cho nên là mấy cái chỗ đó sửa lại đó quý vị, sửa lại nha. Bản dịch của Thiện Trang là mấy chỗ tại sao sửa thắng thành thăng là vậy đó. Không thể nào mà thấy hết được. Tạm dịch, mỗi loại khác hàng, hàng hàng thẳng nhau, thân thân đều nhau, cành lá hướng nhau, hoa quả đối xứng, màu sắc tươi tốt, ánh sáng chiếu soi, không thể nào thấy hết được. Chữ thị này là thấy, nhìn. À, tức là quý vị nhìn mà để coi thử có bao nhiêu vẻ đẹp á, quý vị nhìn mãi cũng không biết, nó nhiều đẹp quá đến nỗi không thể nào tả hết được, không thể nào thấy được. Đoạn này hòa thượng chú giải như sau: cây báo ở thế giới cực lạc không những là do các loại trân bảo tạo thành, mà lại sắp xếp chia loại, chia hàng từng loại rất ngay thẳng, khoảng cách từng hàng đều bằng nhau. Không những cây báo hàng hàng ngay ngắn, chính là thân cây này và thân cây kia cũng đối xứng, cành lá của cây cũng đều là đối xứng hướng về nhau, vị trí của hoa quả cũng có quy luật tương xứng với nhau, màu sắc tốt đẹp xanh tươi, ánh sáng chiếu rọi khiến cho mắt người không nhìn hết được, hết đẹp không sao tả xiết. Thì Trang xin đọc lại đoạn vừa rồi ha, đọc lại một lúc nè. Tức là cây báo ở Tây Phương Cực Lạc đó thì không những là do các loại trân bảo tạo thành, mà là sắp xếp chia loại ra, chia hàng ra từng loại từng hàng rất ngay thẳng, khoảng cách từng hàng nó đều bằng nhau. Đó, không những cây báo này hàng hàng ngay thẳng, mà chính thân cây này và thân cây kia nó cũng đối xứng với nhau, tức là nó thẳng hàng. À, rồi cành lá của cây cũng đều đối xứng hướng về nhau, tức là nó đều, cho nó không có lộn xộn. Rồi vị trí của hoa quả cũng có quy luật tương xứng với nhau. À, hoa quả nó cũng tương xứng với nhau. Rồi màu sắc thì tốt đẹp xanh tươi, ánh sáng thì chiếu rọi khiến cho mắt người không thể nào nhìn hết, đẹp không sao tả xiết. À, cho nên là như vậy đó. Tóm lại Tây Phương Cực Lạc rất là đẹp. Quý vị biết tại sao Tây Phương Cực Lạc đẹp không? Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh mà, đúng không? Cho nên là tâm Tây Phương Cực Lạc những người đó đẹp, Đức Phật A Di Đà đã có nguyện đẹp rồi. À, tâm những người vãng sanh đều là tâm tốt, cho nên hiện ra tốt. Đó, cho nên là những cái điều này nó ngay thẳng. Mà thật ra có một điều quý vị để ý: tâm ngay thì hoàn cảnh ngay, tâm méo thì hoàn cảnh méo. Cho nên là chúng ta biết người Tây Phương Cực Lạc còn là họ có tâm rất là ngay thẳng. Trong Kinh Vô Lượng Thọ có nói, chúng ta sẽ học ở những đoạn sau đó. Ví dụ như phẩm 32 trong Kinh Vô Lượng Thọ có câu nói là gì ta? Tự nhiên bảo thủ, chân chân khiết bạch, tự nhiên nghiêm chỉnh, kiểm liễm đoan trực. Đó là nói gì? Cái sự chân, tức là về cái thẳng, chân thật thẳng. Còn chúng ta thì không phải tự nhiên bảo thủ chân chân khiết bạch, mà chúng ta là tự nhiên bảo thủ ô nhiễm, chân chân là không phải là chân chân là hư vọng, không phải khiết bạch, khiết bạch là trong sạch, mà chúng ta gọi là ô nhiễm đó, trong tàu thế giới chúng ta là thường là vậy. Rồi tự nhiên lúc nãy thì Trang nói đó, có mấy cái tài tự nhiên đó thì đó là thật ra là toàn là những nói về Tây Phương Cực Lạc, người Tây Phương Cực Lạc, Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc tu như vậy đó, được như vậy đó. Cho nên quý vị muốn được quả ngay, cây ngay thẳng, nhà tư tốt thì gọi là hoa tươi thì quả tốt, mà muốn có hoa tươi quả tốt thì phải có gì, tâm tốt, nhân tốt thì mới quả tốt được, mới ra hoa cái trái tốt được. Thì đó là đoạn thứ ba ha, đoạn thứ ba. Như vậy chúng ta học á, đang học về nói hoa quả. Trong nhà Phật nó nói hoa quả, mà sẵn đây thì đang nói thờ tự đó. Thờ tự chúng ta thờ chân bông hoa đúng không? Bên này là hoa nè, bên này quả đúng không? Hoa quả. Thì ý là gì? Nhắc chúng ta ráng tu nhân để mà được quả. Tu nhân để đời này hoa tốt đẹp thì đơm bông kết trái, quả sẽ tốt. Chứ không phải chân hoa quả cho chân cho Phật đâu, Phật không ăn đâu. Cái trái đó, trái cây đó quý vị thấy không? Toàn là chất độc không? Bây giờ biến đổi gen được không? Phật Bồ Tát nào dám ăn đúng không? Thật ra Phật Bồ Tát có thần thông ăn được, nhưng mà cái ngài đâu ăn đâu. Đâu có ăn đâu, cái ngài ở cảnh giới cái ngài tuyệt vời đâu có ăn đâu. Đó, Tây Phương Cực Lạc cũng không cần ăn rồi đó, khi muốn ăn thì sao? Trăm thứ thức ăn tự nhiên bằng bảy báo các bát khí. Bát khí là gì? Bát khí là những cái loại mà cái bình cái dụng cụ á để đựng đồ ăn á. Trăm thứ thức ăn là hiện ra, nó có đồ ăn đủ cái hiện ra hết. Đó, rất là tốt đẹp. Đâu có ăn đâu. Nhưng mà nếu muốn ăn thì hiện ra cho có vậy rồi, ăn bằng sắc ngửi hương thôi. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta thì trồng hoa, trồng cây, hoa thì sao? Hoa hồng, hoa gì ở Đà Lạt trồng nhiều lắm phải không? Xịt thuốc, xịt gì đó, thơm thơm gì đó để nên thôi, chứ mà thật tế có khi ngửi viết cũng bị ung thư đúng không? Ung thư mũi, đó, ngửi toàn chất độc. Rồi quả thì cũng vậy. Dân cúng cho Phật xong mà nhiều khi, thiền trang nói nhiều khi dân cúng xong không ai dám ăn, không thầy nào dám ăn hết. Vì sao? Phật có thần thông, Phật Bồ Tát có thần thông, các ngài ăn với các con, chúng con không có thần thông, các con không dám ăn. Ăn mà cây trái phải có nguồn gốc thì mới dám ăn, nên là dần dần không dám ăn luôn. Mà ăn càng nhiều thì đang để ý, ăn càng nhiều bệnh càng nhiều đó, mấy cái loại rồi cái gì cây trái gì đó vân vân, mình cứ nói xuất khẩu qua Mỹ đúng không, cái trái của Mỹ đúng không, ăn cái nào đó Mỹ. Bây giờ Việt Nam trồng hết được rồi. Rồi cái Mỹ, cái công ty nó cũng khôn lắm, nó mua của mình, xong rồi dán cái mác đó vô, cái nó xuất khẩu lại, nó nhập lại cho mình, bán lại giá cao hơn, rồi kêu của mình. Còn cái hàng mà gốc ở chính quốc á, thì cái tiêu chuẩn họ cao lắm, họ đâu có nhập cái hàng của mình vô, nó một số mình đâu không đủ tiêu chuẩn á, đâu có nhập vô. Còn cái hàng mà đủ tiêu chuẩn thì ít lắm, đó, cho nên là người Việt Nam mình bây giờ tự mình hại mình. Đó, đang nói hoa quả cây cối đó, khổ lắm. Cây gì cũng trồng hết, trồng được nhưng mà không có tự nhiên, không tự nhiên. Còn ở Tây Phương Cực Lạc rất tuyệt vời, chả ai trồng, cây nó tự lên, cây cũng tự lên, hoa trái tự đẹp mà thẳng hàng. Vì sao? Tâm trực, tâm ngay thẳng. Còn chúng ta tâm công cho nên hồng hố trong gai. Đây là không phải thiền văn nói đâu, trong kinh nói. Trong kinh Phật nói, khi mà thế giới này, mai mốt mà tới lúc mà Đức Phật Di Lặc sắp ra đời đó quý vị, đó, tuổi thọ con người là 84.000 tuổi đó. Đó là lúc đó đất nước, đất nó bằng đó nha, nó không có hồng hố trong gai đâu. Không có vụ hồng hố trong gai như bây giờ đâu. Chúng ta thấy đất bây giờ chúng ta là đồi núi rồi không mà. Đó, còn tới thời Đức Phật Di Lặc ra đời đó, đó, cái thời gần đó, đó thời đó, đó là đất bằng phẳng. Nha. Rất là tốt đẹp và có nhiều cảnh đẹp một cách tự nhiên, chứ không bây giờ rồi không có như bây giờ mình đủ thứ. Cho nên chúng ta nhìn vào cái gọi là y báo thì chúng ta biết là chánh báo. Y báo là cái hoàn cảnh bên ngoài thì chúng ta biết là chánh báo. Chánh báo là cái tâm của loài người hiện tại, tâm của chúng sanh trên địa cầu này như thế nào. Nên mình chỉ cần gọi là Phật pháp mà lâu tại thế gian á, quý vị nhìn thế gian rồi quý vị hiểu Phật pháp rồi, ra đường quý vị thấy cái nạn này nạn kia, thấy cái cảnh hoàn cảnh không có được. Cho nên là nhiều người nói đó, bây giờ mà người bây giờ thích mở con đường phải mở cho cong cong nó mới đẹp quý vị ha. Đường phải mở thẳng đi, sao không thích mở thẳng, mở phải cong cong nó mới đẹp, chứ là tâm mình cong cho nên thấy cong nó mới đẹp đó. Cho nên là mình học là mình nhìn được các pháp bằng cái mắt trí huệ giải thoát, nhìn bên ngoài biết được. Nên vô cái nhà đó, quý vị thấy nhà nào mà bố trí mà màu mè rồi là ta biết người đó thế nào. Còn còn nhà người ta mà thấy thực dụng đó, là thấy thực dụng đó là bố trí mà cái kiểu mà nó ngay thẳng thế nào đó thì mình biết tâm người ta thế nào. Nhưng mà còn trừ có một số người bận quá không nói, cái người bận quá thì tâm không, mà họ tâm mà không có gì luôn cho nên họ không bố trí gì cả đó. Như thiền trang thì thiền trang bận lắm cho nên ai bố trí sao bố trí, thiền trang còn ké thôi, người ta bố trí cho thiền trang chứ thiền trang không có bố trí nữa, bận quá không có thời gian đâu mà lo những cái chuyện đó, thôi kệ đó. Mà thiền trang làm mà quan trọng thực dụng, tức là cái nào mà được hiệu quả đỡ tốn thời gian là được đó, làm gì mà đỡ tốn thời gian là tốt thôi, chứ còn không có muốn mất thời gian vào những cái việc không có việc đó. Những người khác rảnh họ nghĩ ra, chứ còn thiền trang thôi bận lắm không có nghĩ ra. Thì bây giờ chúng ta sang đoạn thứ tư là đoạn cuối của phẩm này, mời quý vị theo dõi kinh văn. Thanh phong thời phát, xúc ngũ âm thanh, vi diệu cung thương, tự nhiên tương hòa. Thị chư bảo thụ, chu biến kỳ quất. Chúng ta bắt đầu tại từ đầu. Thanh phong thời phát, thì chữ thanh á, chữ thanh này có nhiều nghĩa. Thanh có nghĩa là trong sạch, chữ thanh có nghĩa là mát, cũng có, thì ở đây chúng ta thiện trang chọn nghĩa là gió mát. Thanh phong, phong là gió, thanh phong là gió mát. Cái gió như mát này nó thế nào, thời phát, cái thời là khi khi cái gió mát đó nó thổi à, nó phát là nó hiện lên đó, chúng ta nó khởi phát á, tức là nó hiện, nó gió mát đó nó thổi à, chữ thanh này là mình nói gió mát đó, thì thật ra nó cũng mới nói một nghĩa thôi, cái gió này gió sạch chứ không có gió bụi à, thì thanh phong à, chứ không phải thanh phong là gió xanh đâu nha, cái chữ thanh này là sạch là trong là mát. Gió mát tức là gió này không có bụi. À, thì tiếng Trăng chọn cái chữ gió mát là hợp lý hơn chứ còn bây giờ nhiều nghĩa quá. Thì gió mát, khi mà gió mát thổi thì sao? Xúc ngũ âm thanh. Chỉ xúc là phát ra năm loại âm thanh. Năm loại âm thanh đây đấy thì ngũ âm thanh thì hòa thượng có chú giải. Ngũ âm thanh đó thì tức là ngũ âm gồm có tức cung thương giác chỉ vũ, đây là năm âm tầng căn bản của lục nhạc thời cổ, lại thêm biến cung biến chỉ thì chính là bảy âm của âm nhạc hiện đại. Thì quý vị chắc có ai tốt nghiệp học viện âm nhạc hay là cao đẳng thanh nhạc âm nhạc thì mới hiểu được điều này. Thiền trang thì không phải chuyên về âm nhạc, nhưng mà nói là ở đây á, tức là ngũ âm á, tức là năm loại âm thanh. Thời cổ thì chỉ có năm loại âm thanh thôi, là cung thương. Cung thương là cái bây giờ nó tương đương với nốt đô bây giờ đó. Đô, do re mi fa sol la si á, thì quý vị tương đương nước nốt đô. Còn cái âm thứ hai là âm cung thương. Thương á, thì là tương đương với bây giờ người ta nốt thứ hai, cái gì hai giảng phổ à, tức là người ta ký hiệu bằng con số đó, hai giảng phổ. Rồi thứ ba là giác, giác là tương đương với số 3 trong giảng phổ bây giờ. Rồi thứ tư là chỉ tức là tương đương với số 5 trong giảng phổ bây giờ. Và vũ, vũ là cũng tương đương với số 6 trong giảng phổ bây giờ. Thì đó là người ta dùng giảng phổ, còn bây giờ người ta dùng nốt nhạc thì nó có 7 nốt nhạc đó, quý vị biết rồi ha. Thì âm nhạc hiện đại nó 7 nốt, còn hồi xưa có 5 loại thôi. Đó, thì quý vị thấy thật ra nó 5 loại đó là nó thêm biến cung với biến chỉ nữa, thì cái cũng vậy thôi. Này cũng là 7 loại. Thì tóm lại á, khi gió nhẹ mà thổi đó, gió nhẹ gió mát đó mà thổi thì nó sẽ phát ra 5 cái loại âm thanh. Chúng ta nói theo bây giờ gọi là phát ra 7 cái nốt nhạc, 7 7 7 là âm thanh. Chúng ta gọi là 7 là nhạc bây giờ đó. Do re mi fa sol la si. Ha. Thì rất là tuyệt vời. Vi diệu nè, chữ vi diệu đó là màu nhiệm là tuyệt vời đó. Cung thương, chữ cung thương là lấy hai nốt nhạc, hai cái loại âm trong 5 loại âm hồi nãy thiên trang kể, thì ở đây chỉ có lấy là hai loại thôi, cung thương thôi. À. Tự nhiên tương hòa, thì tự nhiên nó hòa với nhau, tương hòa chứ chứ tương á, thì chúng ta lấy là dịch là chữ nhau, tương hòa là hòa với nhau. À. Thì tự nhiên 5 loại âm thanh đó như như rất là vi diệu, rất là tuyệt vời, rất là hay. À, như cung âm cung và âm thương thì tự nhiên nó hòa lẫn với nhau, một nó tạo ra nó âm thanh rất là hay, rất là dễ, rất là êm tai, nghe rất là thích đó, như vậy đó. Rồi thị chư bảo thụ, thị là đó, chư là những cái cây báo đó, bảo thụ là cây báo, những cây báo đó. Chu biến kỳ quất, chữ này đọc là chu hay đọc châu? Quý vị thấy có người dịch nhà đời thời nhà Chu, có người dịch đời nhà thời nhà Châu, thì chữ chu với châu cũng vậy thôi. Chu biến hay là châu biến kỳ quất, là chu là nó cái vòng, nó khắp, biến cũng là khắp, nói chung vòng khắp. Kỳ quất, kỳ quất tức là nước đó, tức là những cái loại cây như vậy đó, cây báo như vậy nó ở khắp các nước, nó rải khắp của Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc ở đâu cũng có cây hết, nó ý nó vậy. Thì Thiện Trang tạm dịch: khi gió mát thổi phát ra 5 loại âm thanh vi diệu như cung thương, ở đây chấm chấm nữa, nhưng mà ở đây mình nói vi diệu như cung thương, tự nhiên hòa nhau, hòa vào nhau á, hòa với nhau á. Những cây báo như vậy có ở khắp cõi nước đó. Thì Trang xin đọc lại: khi gió mát thổi phát ra 5 loại âm thanh vi diệu như cung thương, tự nhiên hòa nhau. Những cây báo như vậy có ở khắp cõi nước đó. Tóm lại là cây, ngoài cái việc có hoa có trái đẹp vân vân, thì còn có một cái chức năng nữa là khi gió mà gió gió mát thổi lên thì những cái cây đó nó xúc phát ra, nó phát ra những âm thanh. Chúng ta giống như bây giờ ở đây á, chúng ta có gió thì cây nó phát ra âm thanh, nhưng mà âm thanh nó không có êm tai, nghe khó chịu lắm, nó rồ rồ, nó sào sạc gì đó. À, như âm thanh lá tre là nó kêu thế này thế kia khó nghe lắm. Còn ở Tây Phương Cực Lạc á, những cây ở Tây Phương Cực Lạc á, khi gió thổi thì gió mát nó thổi lên á, mà gió đó không có bụi đâu, gió đó sạch nha, thanh phong, tức là gió sạch chứ không phải gió với bụi. Gió mát đó thổi lên thì nó sẽ phát ra các loại âm nhạc, các loại âm nhạc đó nó rất là hòa với nhau, nó tạo ra một cái dàn nhạc một cách tự động, gọi là dàn nhạc tự động. Thì những cái loại cây như vậy đó nó khắp ở Tây Phương Cực Lạc gọi là chu biến kỳ quất, tức là cây báo khắp nước, nó chính là tựa của phẩm này. À, thì quý vị hiểu được là Tây Phương Cực Lạc như vậy. Hòa thượng chú giải: gió mát đúng thời mà khởi lên. Đúng thời ha. Thì ở đây không có thiền tra không thấy cái chữ ứng, hòa thượng có thấy chữ ứng nữa là đúng thời. Đúng thời mà khởi lên, cành lá cây báo theo gió dao động mà chạm vào nhau, tự nhiên phát ra 5 loại âm chương vi diệu, âm chương nhạc vi diệu. 5 âm hòa nhau vô cùng êm tai. Những cây báo như vậy phân bố khắp ở thế giới Cực Lạc. Thiên Trang đọc lại. Gió mát đúng thời mà khởi lên, cành lá cây báo theo gió dao động mà chạm vào nhau, tự nhiên phát ra năm loại âm chương nhạc vi diệu, năm âm hòa nhau vô cùng êm tai. Những cây báo như vậy phân bố khắp ở thế giới cực lạc. Như vậy chúng ta thấy thế giới cực lạc ha, tức là hòa thượng diễn tả đó, khi gió mát đúng thời tự nhiên lúc nào, không phải lúc nào cũng khởi, lúc nào mà cũng có gió, không có lúc nào cần gió thì mới khởi lên. À, ví dụ như Phật đang thuyết pháp mà làm sao có gió thở lên, làm sao Phật nghe được âm thanh của Phật thuyết pháp, đúng không? Cho nên lúc mà Phật đang thuyết pháp thì tất nhiên là không có khởi lên, không khởi lên được, không có gió. Rồi thì những cái lúc mà ví dụ như chúng ta đi dạo ở chỗ không có Phật đó ha, thì có những cái gió tự nhiên nó đang, mình đang mất chánh niệm chứ hạn, sợ mất chánh niệm đúng không, thì cái gió tự nhiên khởi lên, khởi lên cái cành lá, cái cây báo đó nó dao động, nó chạm vào nhau, nó tự nhiên nó phát ra những âm nhạc rất là vi diệu, âm thanh rất là êm tai. Mà những cây báo đó nó phân bố khắp thế giới, thì sau này chúng ta học ở phẩm sau còn nói nó phát ra những âm thanh vi diệu, nào là tiếng tâm bảo, tiếng ba la mật, tiếng này vân nghe, nói chung là toàn là thiết pháp cho chúng ta thôi. Âm nhạc đó là thiết pháp chứ không phải âm nhạc hưởng thụ như thế gian chúng ta. Rồi không như âm nhạc đọa lạc ở thế gian mà hồi hát nhạc tình, nhạc si mê gì đó, đó là si mê đó quý vị, đi vào luân hồi. Cho nên người tu hành đó, thật sự đó, không nên nghe nhạc thế gian, không coi phim thế gian, không không coi tivi, không coi truyền hình, không coi tin tức, hạn chế tối đa. Đó là Hòa Thượng nói. Nếu như chúng ta coi những cái thứ đó thì chủng tử, gọi là hạt giống về luân hồi sanh tử, chúng ta tiếp tục nạp vào trong A là giới thức của chúng ta, thì làm sao quý vị ra khỏi sanh tử luân hồi được. À, cho nên học đoạn này chúng ta thấy Tây Phương Cực Lạc tốt đẹp như vậy. Nhưng chúng ta đối chiếu lại thế giới này thì chúng ta thấy nhạc, thì nhạc Tây Phương Cực Lạc tuyệt vời. Cho nên đừng nghe nhạc nha. Ai mà tu hành còn thích coi phim, thấy có chú Phật tử thỉnh thoảng cứ gửi lên là phim nào, phim Hồng Kông gì đó, thì Trang thấy ngán quá mà giờ nói cũng nhắn lại chú đó, nói thôi không có coi phim đó, mấy hồi xưa thầy không biết, thầy hồi chưa biết đạo thì coi phim nhiều lắm rồi, bây giờ không có coi mấy cái phim đó, phim này phim kia không coi đâu, mà chú cứ nhắn hoài giống như có vấn đề, cứ nhắn hoài giống như thử thách mình mà coi. Thì Trang thấy phim chẳng biết cái phim đó tựa đề gì, thấy ước hoài thôi kệ, bây giờ chẳng ai chặn Facebook của họ luôn. Nên thấy nhiều khi cứ gửi vậy đó, lâu lâu người ta gửi này gửi kia, gửi làm chi mấy cái đó, gửi Phật pháp, mà Phật pháp á có một số đồng tu cũng mới tu sao đó, gửi cũng tào lao lắm, gửi nhiều thứ tào lao không có chuẩn đó, mà nhiều khi không có chuẩn thì mà cũng gửi đó, nên là mới tu thông cảm, họ thôi kệ họ thôi, cái để cho họ muốn gửi cho họ gửi thoải mái, mình cũng chẳng coi đó. Nên là Phật pháp phải chọn lọc nữa, huống hồ chi những cái pháp không phải là Phật pháp. Chúng ta muốn xuất sanh tử, ra khỏi sanh tử luân hồi đó, thì chúng ta hãy cố gắng bỏ đi những cái pháp thế gian, tức là đừng nạp thêm những cái thế gian nữa, đừng coi phim nha. Bây giờ mà ai còn rảnh thời gian coi phim, coi tivi rồi đó thôi đó, thì không nên. Hạn chế, và thường nó hạn chế coi tin tức, vấn đề này thì khó. Thì Trang cũng chưa có bỏ được coi tin tức, vẫn còn coi, lâu lâu lên báo, đọc coi báo. Còn tivi thì bỏ lâu lắm rồi, không coi. Đó. Hòa Thượng nói trong cái lớp giảng Phật học, giảng tọa Đại Chiên á, của Ngài Lý Bình Nam á, tổ chức á. Tức là cái lớp mà mùa hè đó, bây giờ nói là khóa tu mùa hè đó, dành cho sinh viên đại học á. Thì dạy một tháng trời, họ tu, vừa tu học vừa nghe giảng pháp ở tại Liên xã Đại Trung của Ngài Lý Bình Nam á. Thì họ, những người sinh viên đó, học cũng rất có dáng, ăn nói cũng thay đổi, tư tưởng cũng thay đổi, học rất là tuyệt vời. Hết khóa giảng rồi thì Hòa Thượng nói, ồ, những sinh viên này tuyệt vời quá, những đồng tu này tuyệt vời quá, họ thay đổi khác rất là nhiều. Thì Ngài Lý Bình Nam nói thế đó, một tháng học ở đây á, nhưng mà không cự nổi 2 giờ coi phim. À, tức là 2 giờ đến đến xem phim ở rạp chiếu bóng á, rạp chiếu phim á là xong rồi, kể như là coi như không. Đó, mà quý vị thấy học 1 tháng trời coi 2 giờ phim thôi là đó xong rồi. Huống hồ chi chúng ta tu học không bao nhiêu mà chúng ta coi nữa thì thôi, kiểu như tiêu rồi ha. Đó, cho nên có coi thì coi phim Phật giáo thôi, còn lại đừng có coi. Thì đó là đoạn hết phẩm 14 luôn. Là phẩm 14 là có bao nhiêu đó, chúng ta có một câu cái kết thúc phẩm này, và thượng có để một câu đọc âm hán là hối quá bất như phòng quá, tích phước vô nghi tích phước. Thì chữ tích này với tích này nó giống nhau nên đọc âm là mấy, nhưng mà chữ hán thì nhìn vào thì biết tức là gì. Chữ hối á, hối quá, hối là sám hối, quá là lỗi lầm, sám hối lỗi lầm á thì không bằng phòng lỗi. Quý vị hiểu không? Mình mà sám hối lỗi lầm á thì không bằng phòng lỗi. Đừng có để mà mình phạm rồi mình sám hối. Hãy cố gắng làm sao tránh lỗi ngay từ đầu. Gọi là hối quá bất như phòng quá. Tích phước vô nghi tích phước. Chữ tích đằng trước á tức là tiết kiệm. Tích là tiết, tiết kiệm á. Tiết kiệm phước thì hơn thì càng hơn là tích lũy phước. À, quý vị nha. À, đây là 2 câu của hòa thượng, câu đối của hòa thượng đó, nếu nhắc cho chúng ta tu hành đó, thì chúng ta muốn sám hối lỗi lầm á, tốt nhất là đừng có để phạm lỗi lầm. Rồi chúng ta thay vì lo đi tu phước đó, nào bố thí cúng dường hay ráng tích phước đi, tiết kiệm phước đi. Tiết kiệm phước thì càng hơn là tích tỷ phước đó. À, thì chúng ta cố gắng như thế ha. À, thì chúng ta mới 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 làm tu được, chứ không phải là mình cứ một mặt thì mình đang làm, một mặt thì mình cứ đi xài hết cho xài hết đi đó, thì cái thì không bằng là mình đang ráng mình tích lại, mình gom mình chứa lại, mình thì mình thôi mình ráng giữ cái cũ đi, đừng đi xài bớt đó, cố gắng. Thì đây là câu trong cuối phẩm, thì hòa thượng hay có câu này. Hôm trước không có, hôm nay có như vậy. Thì ở đây thì chúng ta đã học hết phẩm này rồi ha. Thì ở đây chúng ta học thấy cảnh Tây Phương Cực Lạc đẹp như vậy đó. Đó thì quý vị có làm lòng mình xao xuyến với cảnh đẹp ở Tây Phương không? Hay là chúng ta thấy rằng là Tây Phương đẹp như vậy chúng ta cũng chả hâm mộ gì hết, còn chúng ta hâm mộ cảnh đẹp ở đây cho nên còn đi du lịch. Thật ra có nói thật với quý vị đó, tất cả những cảnh nó đẹp cho gì đi nữa thì nó cũng là giả mà thôi, không có ý nghĩa gì đâu, tất cả chẳng có ý nghĩa gì. Cho nên là đẹp đó là tại vì nó đẹp tự nhiên, và người ở Tây Phương Cực Lạc người ta cũng không có đắm chấp. Còn chúng ta thì chúng ta đắm chấp vào cái vẻ đẹp. Sáng nay Thiền Giang kể một câu chuyện trong thời Đức Phật, thì có một cái câu chuyện như thế này, là có một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo cái tên này cũng hơi khó đọc đó. Ngài đi đâu á, thì cũng có một người phụ nữ đi theo hết. Vị ấy á, thì không thấy người phụ nữ đó, nhưng mà mọi người khác đều thấy. Tức là vị tỳ kheo này á, đi đâu thì tự nhiên có một người phụ nữ đi theo, mà tỳ kheo đó thì không thấy, nhưng người khác thì thấy. Vào làng khất thực, dân chúng cũng dâng ngài một phần trước, sau đó lại dâng thêm một phần thứ hai cho cô gái kia. À, thì tự nhiên đi đâu cũng có người nữ đi theo vậy đó. À, thì điều đó đó làm rất là khó chịu. Các tỳ kheo thấy khác khác á, thấy á, thế bảo là ông trưởng giả cấp cô độc á, hồi đuổi ông vị đó ra khỏi tịnh xá đi cho khỏi mang tiếng. Tự nhiên vị tỳ kheo mà đi đâu cũng có người nữ đi theo vậy không được. Rồi trưởng giả cấp cô độc á mới hay không thôi để bảo Phật giải quyết. Chắc là tỳ kheo cũng báo lên bà tỳ xá khư như thế, bà cũng nói thôi để Phật giải quyết chứ bà cũng không có giải quyết. Rồi họ không hài lòng cho nên báo lên cho vua. Vua vua đó là vua để xử cái vụ này, tức là nhà vua. Thì vị vua này á đi vô bằng lòng, nhưng mà đến để coi thử thế nào. Thì vào phòng của vị tỳ kheo đó thì thấy có một bóng người phụ nữ đứng phía sau. Rồi khi mà vào phòng ngồi xuống thì vua không có đảnh lễ vị tỳ kheo đó, nhưng cũng không thấy cô đó nữa. Vua nhìn phía trong cửa, nhìn dưới phòng thì dưới phòng giường nữa thì lại thấy cô ta ở phía sau. Và vua kết luận đó là một bóng ma chứ không phải người thật. Tức là thấy là đó là bóng ma chứ không phải là người thật. Ông vua này có trí huệ biết được vậy. Cho nên là vua nói với vị tỳ kheo, thôi tôn giả, ngài có bóng bất tịnh đi theo sau, sẽ không ai cúng cho ngài, xin thỉnh ngài đến hoàng cung, tôi sẽ cung cấp tứ sự, tức là cho thuốc men, cho ăn ở, cho đồ, vân vân, thuốc thì bốn loại cúng dường. Các tỳ kheo khác ấy, thì rất là bất mãn, bảo vua tệ ác, còn trưởng vị tỳ kheo kia là đồ bại, bây giờ là thành con hoang của vua nữa. Trước giờ không lão ông thì vị đó thì không có đối đáp, không bao giờ trả đũa các vị tỳ kheo, mà bây giờ là bị chửi như vậy nữa, lại cho là giao thiệp với phụ nữ. Cho nên là các tỳ kheo bèn đi thưa với Đức Thế Tôn, tức là thưa với Đức Phật. Thì Phật mới hỏi lại vị tỳ kheo đó, các tỳ kheo thấy một nữ nhân đi theo ông mà họ nói những gì họ thấy, còn ông thì sao, là ông không thấy cho nên ông không có đó. Thì nguyên nhân là gì quý vị biết không? Cái này câu chuyện này á, là nguyên nhân, có nguyên nhân là đời quá khứ á, có một người thời Phật A Diếp có hai vị tỳ kheo là bạn thân với nhau như hai anh em ruột. Thì năm này qua tháng nọ các tỳ kheo đều gặp nhau vào ngày Bố Tát, thì hai người đó đi Bố Tát giảng đường chung với nhau. Thì có một người thiên nữ, tức là một người nữ ở cõi trời Đao Lợi, trời 33 đó, thì thấy vậy bỗng có ý định tách họ ra. Cho nên cô ta nhân lúc một vị tỳ kheo đi vệ sinh, vô trong bụi cây á, đi vệ sinh ở trong bụi cây á, thì thiên nữ liền biến hóa thành một người phụ nữ đi vào trong bụi cây đó với cái vị tỳ kheo đó, rồi cùng đi ra. Vị kia đi ra thì cô đó cũng, tiên nữ đó cũng đi ra. Rồi một tay thì vuốt lại bới lại tóc, sửa sang lại y phục, giống như mình mới vừa làm một cái chuyện bất tịnh với tỳ kheo kia vậy đó. Thì chính cái vị tỳ kheo đó là không thấy, nhưng cái vị mà đứng chờ ở ngoài đường á thì nhìn thấy như thế, thì cô ẩn mất. Vị tỳ kheo của nó nghi ngờ là thôi bạn mình là tu có vấn đề rồi, cho nên nói liền nói bảo là này huynh, huynh đã phạm giới dâm rồi. Thì người kia nói trời tôi đâu có làm việc đó. Không à, thế thì cô nào đi sau huynh đó, vừa đi vừa sửa quần áo. Thì lúc đó thì không, nói chung là nói qua nói lại là cũng không có cách nào để từ chối nói được, thì từ đó trở đi rồi không có tin nữa, rồi hai người không có chơi chơi chung với nhau nữa, mặc dù nói vậy nhưng mà không có đi chung với nhau nữa. Thì cô thiên nữ đó đó, cô biết mà mình đã phạm lỗi lầm nghiêm trọng rồi, cô mới xuống cô nói thú thật với vị tỳ kheo kia là tôn giả, vị trưởng lão kia thật sự không phạm giới, tôi làm thế cốt để thử ông ta thôi, xin hãy bố tác chung với ông ta như thường lệ. Thì nói xong như vậy thì tỳ kheo này tin theo, nhưng mà nói chung là từ đó ra đi không còn thân thiện với nhau như bạn cũ nữa. Và sau khi chết thì hai vị tỳ kheo đó tái sanh theo nghiệp của họ, còn thiên nữ thì bị đọa vào địa ngục A Tỳ, chịu hình phạt suốt thời kỳ từ giữa hai đức Phật, tức là từ Phật Ca Diếp đến Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau cô sanh làm đàn ông, xuất gia tu hành thành tỳ kheo và tu tốt đó. Nhưng mà từ ngày cô tu đó, từ cái vị tỳ kheo đó tu đó, thì luôn có một nữ nhân đi theo, do có đó, tức là nói tóm lại đó, là nhân quả đời trước vì biến thành một người mà để mà hại người ta, cho nên bây giờ nhân quả, bây giờ cái quả báo xuất gia làm tỳ kheo, cũng tự nhiên có cái bóng ma cái đi theo hoài vậy đó. Đó, quý vị thấy nha, nhân quả nghiệp báo tơ hào không sai. Đây là câu chuyện ở thời Đức Phật. Cho nên là tất cả nhân quả nghiệp báo chúng ta phải tin thì chúng ta sẽ thấy được là tất cả đều có do nguyên nhân hết. Đó, chứ không phải là sai ha. Mình không có sai, đời này thì đã sai đời trước. Cho nên làm sao mình tu, mình vượt qua những điều đó. À, đời này có chút oan ức, có chút xíu gì đó là ráng nhẫn chịu thì nó qua cái nghiệp đó, là nghiệp tiêu thì trí rạng. À, lần trước Thiền Giang có nhắc cái câu của Lục Tổ Huệ Năng đó, ngài nói là tấn ái bất quan tâm, trường thân lưỡng cước ngọa, tức là khi mà yêu ghét, sự yêu và sự ghét đó, không có ưa không thích gì nữa, cũng không có ghét, không có giận gì hết, mà không có để trong tâm nữa rồi thì sao? Trường thân lưỡng cước ngọa, tức là nằm dài ra mà duỗi hai chân thẳng luôn mà nằm thoải mái. Cho nên là tức là gì, tu hành coi như xong rồi đó. Việc tu hành khó nhất là gì quý vị? Khó nhất là chúng ta phải không bị yêu nó trói buộc, không bị ghét đó, tức là như bất động trước mọi cảnh giới đó, là tâm mình luôn bình thường, gọi là bình thường tâm thị đạo, tâm bình thường ở đạo. Nên tu hành muốn niệm Phật muốn đắc lực là như vậy đó. Còn người nào niệm mà không có cái niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật niệm hoài mà không đắc lực là sao? Niệm lúc đó thì có đắc lực, nhưng mà lúc sau thì bị đốt bởi những cái luyến ái, bởi có những cái nó gọi là sân hận hoặc là sự ghét. Cho nên tu hành muốn biết có công phu hay không thì quý vị thử kiểm nghiệm trong hoàn cảnh nghịch cảnh mình có nổi giận hay không, mình có khó chịu hay không, trong thuận cảnh có sanh tâm tham liếm hay không. Đó, thì quý vị tu như vậy là được. Đó, chúng ta phải cố gắng tập cái đó. Hòa thượng giảng là tu như vậy, chúng ta tu sâu rồi phải nói vậy. Còn người mới tu thì rồi ráng niệm đi, niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Đó là khuyến dụ cho người mới tu. Chứ còn tu lâu rồi á, đúng là phước sanh vô lượng, nhưng mà sanh phước đó, niệm một câu đó, chưa thức nó chưa tới, nhân quả nó tới trước, đúng không? À, nó cũng có được rồi. Lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa, tức là lạy Phật một lạy thì tội diệt hà sa, nhưng mà diệt cũng chưa tới, bây giờ nhân quả nó tới trước. Cho nên là tu á, muốn thành tựu nhanh không có cách nào là buông xuống. Buông xuống cả vấn đề thuận cảnh, nghịch cảnh, vân vân, tất cả mọi thứ. Đó. Cho nên là bây giờ nhiều người không buông nổi, đúng không? Thì thấy như như người tu hành với nhau lâu năm rồi cũng buông không nổi. Sắc dục không buông nổi. Đó. Người tại gia thì sắc dục buông không nổi. Người xuất gia thì không có sắc dục. Không có sắc dục thì có gì? Có tài, có danh lợi, có tiếng, quan tâm, buông không nổi. Nói chung là dướng vào trong đó. Cho nên là bây giờ tu người nào cũng có vậy, mà cũng có tự hào của mình hết á. Người xuất gia thì tự hào gì? Tự hào là ô, mình tu tốt nè, mình ở trong chùa nè, thanh tịnh nè, mình không có quan hệ sinh hoạt sắc dục nè, cho nên là mình trồng nhân giải thoát rồi nè, rất tốt nè. Nhưng mà trong chùa bây giờ đa số các chùa tu bao nhiêu quý vị? Thời khóa công phu sáng tu nhanh nhanh có 45 phút, 30 phút chứ mấy, 35 phút xong mất thời khóa, lăng nghiêm thập chú xong rồi buổi tối tu thêm thời kinh và A Di Đà với kinh gì đó 45 phút với hồi hướng nè, là đủ 1 tiếng đồng hồ, có tu bao nhiêu à. Còn người tại gia như chúng ta tu như bữa nay Thiền Trang tu đó, quý vị dẫn quý vị thôi, một thời là bao nhiêu? Buổi sáng 2 tiếng đúng không, buổi chiều bao nhiêu? 3 tiếng đó, chúng ta tu vậy. Cho nên chúng ta cũng có cái sự cống cao ngã mạn của chúng ta, là chúng ta tu nhiều hơn người xuất gia nó cũng sai nữa. Mình tu nhiều nhưng mà mình không có không trong hoàn cảnh thanh tịnh, mình đâu có thanh tịnh đâu. Quý vị tu 1 tháng trời công phu đắc lực, quý vị đây thì thẳng nói chút xíu, quý vị có gia đình đó, rồi quý vị thực hiện một cái việc hành dâm với trong gia đình mình thôi, là công phu 1 tháng đó kể như cũng đổ sông đổ biển, gần như mất rất nhiều. Đó là mình, cho nên người tại gia có cái hại của người tại gia, người xuất gia có người có cái lợi của người thầy xuất gia nhưng mà cũng có cái hại. Đây là Thiện Căn nói, đây chia sẻ thật sự thôi. Cho nên quý vị muốn công phu đắc lực à, phải cố gắng bớt, giảm bớt những cái pháp thế gian. Mình muốn đắc lực thì cố gắng như vậy. Còn trừ khi hoàn cảnh không cho phép, hoàn cảnh không thuận thì mình tùy thuận thế gian. Nhưng nếu mà quý vị nào đã là hai người cùng tu, là đồng tu với nhau, cố gắng giữ gìn để mình công phu được đắc lực hơn, niệm Phật mau hơn. Vì thật ra những cái chủng tử đó là chủng tử luân hồi mà nó mạnh lắm quý vị. Cái nào mà nó càng hung tập nó càng mạnh. Còn niệm Phật thì sao? Lâu lắm chúng ta niệm hoài nó cũng không mạnh. Vô trong mơ vẫn thấy mơ mấy cảnh gì đâu không ha. Tại sao quý vị nằm mơ còn thấy cảnh, những cảnh thế gian, còn nằm mơ mình không thấy cảnh xuất thế gian? Thì chứng tỏ là niệm của chúng ta, ý niệm của chúng ta đó ở trong thế gian nhiều quá, cho nên thấy toàn cảnh thế gian. À, còn khi nào mà chúng ta nằm ngủ mà chúng ta thấy toàn xúc thế gian, thấy là những cảnh tốt đẹp, thì chúng ta có thể yên tâm hơn chút xíu, công phu mình đã tốt hơn. Nên là quý vị cứ quan sát tâm niệm như vậy, thử coi kiểm tra mình tu tới đâu. Đừng chữ cho là mình đã tu tốt rồi, chưa đâu quý vị. Đường tu chúng ta còn dài lắm. Thiện Trang đó, Thiện Trang thấy bao nhiêu năm là mười xuất gia, bao nhiêu năm học Phật rồi đó, tu hành đó mười mấy năm rồi đúng không, mà vẫn khi mê mê là nó vẫn còn xuất hiện những cảnh thế gian, mà nó vẫn chưa phải là xuất thế gian đó. Ví dụ như bữa hôm qua nằm mơ thấy người ta dặn hỏi pháp, à không biết sao nằm mơ thấy người ta hỏi pháp, mà người ta hỏi à, thấy hỏi một hồi cũng thấy cảnh thế gian, tức là trong cái đó vẫn là có cảnh xuất thế gian, cảnh thế gian nó vẫn xuất hiện. À, vẫn chưa là hoàn toàn không được, cái chủng tử thế gian vẫn còn. Còn bao giờ mình thấy toàn là kinh Vô Lượng Thọ, thấy toàn là cảnh Tây Phương Lạc, giống như hôm nay chúng ta học thấy cây báo tốt đẹp như vậy, thì tâm ta nhớ được cảnh đẹp như vậy, ngủ mơ thấy cũng vậy, à, thấy Đức Phật A Di Đà, thấy kinh Vô Lượng Thọ, hoặc là thấy đồng tu chúng ta cùng nhau tu. Quý vị nằm mơ mà thấy được vậy thì cảnh giới tốt đẹp, thì tự nhiên lúc chết là lúc mạng chung á, mạng hết á, thì cảnh gì hiện ra, tất nhiên cảnh đó hiện ra. Vì cái chết nó giống như cái lúc ngủ nó tối tối nè, nó mờ mờ ảo ảo vậy đó, rồi bắt đầu thấy mờ mờ ảo ảo cái bắt đầu cái xuất hiện, à, rồi thấy cảnh này cảnh kia, cái chạy theo cái rồi đi đầu thai mất tiêu. Còn nếu như mà tỉnh táo thấy được cảnh tốt đẹp, niệm Phật ấy, Phật sáng tới xuất hiện, con lên qua sen về Tây Phương Phật đó. Tu hành là như vậy đó quý vị. Tu hành đó, niệm Phật, mặc dù người niệm Phật là nhiều, người vãng sanh ít, mà do không đủ công phu, không đắc lực. Hàng ngày mình nghĩ là đủ rồi, hàng ngày mình lo thế này mình kia kia, mình nghĩ niệm bao nhiêu đủ rồi, đủ đâu mình đủ, chưa đâu. Cho nên là phải tha thiết với việc giải thoát sanh tử, tha thiết với việc về Tây Phương. Còn cái thế gian chúng ta tùy thuận theo việc thế gian chúng ta vẫn làm, chúng ta vẫn tính theo thế gian thì chúng ta thôi thì sống, nhưng mà cố gắng ha. Ôi ông xã con hồi tối mơ thấy mình đi tu ạ, vậy là tốt đó, đã thấy nó những tư tưởng mơ như vậy nè cũng có tốt ha. Đó là điều ý niệm tốt đó quý vị. Nếu mà chúng ta mơ vẫn thấy những cái chuyện thế gian nhiều quá thì chúng ta là ta tu chưa tốt ha. Cho nên chúng ta kiểm được công phu. Ở bài giảng cũng khá lâu rồi, Thiện Trang có nói đó, thiền sư lai quả, là thiền vị thiền sư lai quả đó, ngài nói đưa ra tam quan đó, ba cái cửa đó, ba cửa qua. Cái cửa thứ nhất là mà chúng ta qua còn chưa nổi nữa, thức, ngủ giống như thức không được, sơ quan không được ha. Đó. Sơ quan là gì? Ban ngày thức là tỉnh táo nhớ hết, mà chúng ta làm không có phạm giới, không có gì hết, đó gọi là sơ quan, chúng ta qua được. Thứ hai là trùng quan. Trùng quan là ngủ cũng như thức, ngủ vẫn không có bị mê, không có phạm giới. Còn chúng ta mới sơ quan là chúng ta chưa được nữa. Sơ quan là ngủ vẫn phạm, nhưng mà ban ngày không phạm hoàn toàn. Còn bây giờ chúng ta ban ngày cũng phạm luôn thì chưa được qua cái sơ quan. Thì cửa trùng quan là thức giống ngủ, thiệt ngon rồi đó. Tu niệm Phật chúng ta thì tới cửa thần quan thôi đó. Chứ không cần tới cửa thứ ba. Đó, chúng ta làm tu làm sao giác được. Mà muốn giác được á, quý vị thường xuyên đọc kinh, thường xuyên nghe giảng pháp, thường xuyên niệm Phật, thường xuyên trao đổi Phật pháp, Tâm mình nên nhớ, luôn luôn nhớ đến Phật Pháp thì dần dần chủng tử nó mạnh, chủng tử nó mạnh và tự nhiên cái vô giấc ngủ cũng nhớ. Rồi đến đến lúc khi chết á thì cảnh giới chết giống như giấc ngủ, nó cũng mơ mơ, nó tối trời, nó tối đen đen nè, nó thành sầm vậy đó. Mà quý vị thấy được, mà quý vị tỉnh được, mà nó mơ nó nặng nặng, quý vị biết trong giấc mơ mà nó nặng nặng, cái đầu mình nó sao sao, nó khờ khờ, nó ngu ngu á, nói như ngôn ngữ hiện nay gọi ngu ngu á, cho nên mà khó thoát ra là vậy. Chứ nếu mà tỉnh táo mình rất rõ ràng mình thì mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mấy câu là xong rồi, đúng không? Cho nên ráng tu hành, phải luyện công phu giác đó, mà muốn giác giác nhiều, nghe pháp nhiều đi, nghe giảng nhiều, thập nhập kinh tạng, trí huệ tự nhiên như hải, tức là tự nhiên nó giống như biển thì nó sẽ phủ đi những phiền não. Thì hôm nay Huyền Trang chia sẻ đến đây ha. Chúng ta học hết phẩm 14, tuần sau chúng ta sẽ sang phẩm 15. Quý vị có thắc mắc gì thì chúng ta cái thằng Trang thông báo là có một buổi tối thứ sáu có Phật học vấn đáp trên Zoom để họ quý vị hỏi trực tiếp, còn không thì quý vị có thể nhắn vào đây để trả lời. Có một số câu hỏi hay thì Nhân sẽ cho trả lời luôn trên này, còn không thì chúng ta sẽ học như vậy. Thì chúng ta đang học ở những phẩm này là đang đi du lịch Tây Phương, đang đi du lịch trên kinh văn, nhờ kinh văn mà chúng ta đi du lịch, cho nên là chúng ta cũng tạm xa ta bà, đúng không? Đang hướng về Tây Phương lạc. Thì kính chúc quý vị là luôn luôn an lạc để mà chúng ta nhớ là niệm Phật hiệu, chúng ta nhớ tự nghĩ Tây Phương thì chúng ta đời này sẽ ra khỏi sanh tử luân hồi. Thì thời khóa hôm nay đến đây kết thúc, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng ạ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử, cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Kính chào quý vị đồng tu ạ.